buổi pháp hội chiều nay từ 2:30 tới 4:00. Bây giờ tiếp một tăng nữa. Mời quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Phật Sư. Nam mô cô Nguyên Thanh đâu mất rồi? Quý vị dọn xuống, cô Nguyên Thanh đưa tay cho ta coi để tôi biết chỗ đặt câu hỏi. Câu hỏi này rất là hóc búa, rồi tôi để cho quý vị thầy nghe nha. Kính bạch thầy Không Lai, đệ tử con pháp danh là Nguyên Thanh, con nghe thầy giảng pháp trên online cũng nhiều và con thông hiểu được rất nhiều điều, nhưng con vẫn luôn thắc mắc một điều. Ồ, tôi xin lỗi cái này. Trùng để tôi lấy cái câu cùng Thanh Phan đã, tôi lấy cái câu là câu Thanh Nguyên, câu Nguyên Thanh chút mà sẽ trả lời câu Thanh Nguyên. Ủa sao nói Nguyên Thanh là cũng câu mà Thanh Nguyên cũng câu? Tại vì tôi cốc lộn từ giấy nè. Cô là Thanh Nguyên hay là Nguyên Thanh? Thanh Nguyên chứ không phải là Nguyên Thanh. Rồi, Thanh Nguyên. Bởi vậy tôi phải bóc lộn giấy mà đọc lộn được luôn. Phớt em đọc lát, lát em đọc phớt. Kính bạch sư phụ, con học kinh Thủ Lăng Nghiêm do Hòa Thượng Thích Phước Hảo dịch. Hòa Thượng Thích Phước Hảo có dịch một cuốn Lăng Nghiêm Trực Chỉ. Quý vị biết Hòa Thượng Thích Phước Hảo là thuộc hệ thống thiền tông của Hòa Thượng Trúc Lâm, biết không? Ai biết cuốn đó? Có phải tôi nói cái cuốn mà của Hòa Thượng Thích Phước Hảo mà bên thiền viện ở bên Thường Chiếu không? Ông đó bây giờ ông coi trên trên không đó, Hòa Thượng Thích Phước Hảo đó đó. Rồi rồi, tôi biết cái cuốn là Lăng Nghiêm Trực Chỉ. Rồi, đúng rồi. Của Hòa Thượng Thích Phước Hảo dịch trang 331, quý vị lắng nghe nè. Nếu cả thân, khẩu và ý làm việc sát sanh, trộm cướp, dâm dục, thì người ấy đọa vào 18 tầng địa ngục. Và nếu một người nào không làm đủ cả ba nghiệp thân khẩu ý, mà trong ấy chỉ làm việc một là sát sanh hoặc là trộm cướp, thì người ấy vào 36 tầng địa ngục. Nghe nó lạ nha. Và chỉ có một căn thôi làm việc ác, thì người ấy đọa vào 108 tầng địa ngục. Nghe nó kỳ cục nha. Bây giờ tôi nói với chị nghe, cái câu hỏi này không có đơn giản đâu nha. Cô này, tôi đưa câu hỏi này không có đơn giản. Tại trong kinh đó, trang 331, Hòa Thượng Phước Hảo dịch. Dịch mà đáng lẽ cô phải hỏi Hòa Thượng Phước Hảo. Nhưng mà cô đưa tôi vẫn đem ra. Một người dùng thân thì ăn trộm, phải không? Khẩu thì suối người ta ăn trộm. Và ý thì lúc nào cũng nghĩ đến mưu tính ăn trộm. Tức là thân khẩu ý đều phạm hết. Và một người dùng thân để đi ngoại tình làm chuyện dâm dục, dùng thân để dùng khẩu để nói chuyện dâm dục, và dùng ý nghĩ về chuyện dâm dục, tức là thân khẩu ý đều tạo đủ sát sanh trộm cướp tà dâm, thì người này bị đọa xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng ngược lại, nếu mà cả thân, nếu người ấy chỉ làm, chỉ có không đủ ba nghiệp mà làm có hai nghiệp thôi, người đó dùng thân và khẩu làm chuyện dâm dục, hoặc là thân và ý làm chuyện dâm dục, thì người đó xuống 36 tầng địa ngục, tức là bớt lại một phần. Mà cái người nào chỉ dùng một cái thân thôi, hoặc là một cái ý, hoặc một cái khẩu làm chuyện dâm dục, thì người đó xuống tới 108 tầng địa ngục. Nghe nó nghịch lý không quý vị? Đúng lực đó là ba cái thân khẩu ý mà cùng tạo hết đó, thì sẽ tội nặng. Mà đằng này ba cái tội thân khẩu ý cùng làm cái chuyện ăn trộm, thì cái người đó lại xuống 18 tầng thôi. mà dùng có thân và khẩu thì xuống 36, mà dùng có một cái thôi thì xuống 108 luôn. Quý vị nghĩ có ra không? Có phải là tôi viết đúng như vậy không con? Ý đúng như vậy không? Đúng rồi, tôi nghĩ á, dùng hết thân khẩu ý mà phạm thì nó lại tội nặng, nhưng mà thân khẩu ý thì mới có 18 thôi, phải không? À, mà dùng có một cái đó, dùng hai cái thì xuống 36, mà dùng một cái thì xuống 108. Ai trả lời được? Câu này rắc rối đó. Rồi, đưa cái microphone. Tại vì chúng ta thâu á, chúng ta thâu nhiều khi sau này những người nghe không được. Tại cái đề tài này hỏi rất là hay. Tại vì trong kinh của Hòa Thượng Phước Hạo có nói cái đó, thì cổ để thầy ăn trưa, cổ đón thầy cổ hỏi. Nên đưa cho cái vị nam Phật tử đó.
Thưa đại chúng, thầy nghĩ của con không biết bị lộn. Nếu mình dùng cả thân, cả khẩu, cả ý, ba cái chậm lại để làm một công việc đó là cái tội rất là nặng, cấp 3 lần, xuống 109 tầng, 108 tầng địa ngục là như vậy.
Không, cái này là ngày tối là dùng thân, khẩu, ý thì xuống có 18 tầng địa ngục thôi. Mà dùng hai cái thì xuống 36. Mà dùng có một cái thì xuống 108. Nó đi nghịch đời đó.
Bây giờ con xin phép được nhắc lại nha. Có lẽ có một số Phật tử kia nghe không có rõ. Nếu dùng cả tam nghiệp, thân, khẩu, ý phạm một lỗi gì đó, nhắc lại nè, nếu dùng tam nghiệp, thân, khẩu, ý để tạo tội thì xuống 18 tầng địa ngục. Dùng hai nghiệp thân, khẩu thôi thì
36
tầng địa ngục. Mà dùng một nghiệp thôi,
một nghiệp nào trong thân khẩu ý thôi
thì lại 108. Tại sao nó nghịch lý như vậy? Đó là cái câu thắc mắc của người Phật tử. Xin nhắc lại nha, chứ không phải là ba nghiệp là xuống 108 đâu, không phải.
Ba nghiệp xuống có 18 thôi. Mà dùng hai cái đó thì xuống là 36. Mà dùng ba cái thân khẩu ý đều làm hết đó, là coi như là xuống 108. Là càng ít dùng hết đủ thân khẩu ý đó, thì lại xuống có 18 à. Mà dùng ví dụ như hai cái không á thì cả là 36, mà dù có một cái thì xuống 108. Mà ở đây Hòa Thượng Thích Phước Hảo dịch kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ, ngài mới nói rõ trong đó. Thành cô này, cô nói là cái trang 331, mà cái trang này tôi có đọc rồi, tôi cũng nhức nhối về cái trang này cả mấy tháng trời, sau này tôi mới có tìm ra câu trả lời. Thành ra bữa nay cô hỏi tôi thì tôi đem ra. Đó là được không cái gì? Mời đưa cái chú.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con là Minh Diệu, Pháp Danh Minh Diệu. Con nghĩ rằng là Phật Pháp thì con không hiểu rõ, nhưng mà nếu dùng ba nghiệp để làm một cái tội, có nghĩa là mình vô minh, thì cái đó ít tội hơn. Thì còn mình còn hai, mình làm dùng ít nghiệp hơn để tạo cái tội, thì hai cái kia mình còn có sự suy nghĩ thông minh mà mình còn làm, thì cái đó tội này nặng hơn, nó mới vào địa ngục sâu hơn.
Khá nhưng mà chưa đúng nè. Tức là ông nói cái người mà không hiểu đạo gì hết á thì làm luôn hết, tức là như là cái người không có biết đạo gì, hồi nhỏ tới lớn là không biết là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, dục ngữ là mất tội. Thì cái người này là tay thì cắt cổ gà, miệng thì kêu vợ bắt gà, ha, còn ý thì nghĩ chút xíu nữa là roti hay là xếp hai, nói thôi tôi chạy nước miếng.
Rồi,
thì coi xuống dưới 18 tầng địa ngục. Còn một cái tên nào đó là nó sẽ làm, nhưng mà nó nghĩ nó làm có hai cái thôi, tức là nó xúi người ta làm bằng cái miệng, làm đi, tôi thọ giới là tôi không có làm đâu. Nhưng mà chút nữa là làm xong là nó xuống nó sực, tức là dùng cái miệng nó ăn. Và cái suối người ta làm có hai cái thì xuống tới 36, còn cái tên kia xài có một cái, một cái là nghiệp nào đó của cái miệng hay cái gì đó thì tên lên xuống 108. Thật ra cái chỗ này quý vị để ý nè, thí dụ bây giờ cái người mà ở trong chúng ta có ba nghiệp á, lục căn, lục trần, lục thức, phải không quý vị? Mà sáu cái đó mà chúng ta nhân cho ba cái sắc sanh trong cấp thời gian là 6 x 3 = 18, đúng không? Là có phải không? Sáu cái là sáu căn, phải không? Sáu thức, sáu trần, nhân 6 × 3 = 18, phải không? Thành đa số là mấy bà có 18 cái số chuỗi đầu tiên đó là để sám hối sáu căn của mình cộng với sáu trần và sáu thức đó, thì cái người phàm phu là đủ tội số 18 tầng địa ngục thôi. Nhưng mà cái người nào đó mà bắt đầu họ sử dụng hai cái nữa, hai cái nữa là gì? Là cái thân. Tôi nói thí dụ bây giờ cái ông đó, ông đầu tiên ông chưa có hiểu đạo gì hết á, ông sẽ đi ngoại tình, tức là ông dùng cái miệng á, ông tán thêm cô vợ nhỏ, rồi ổng dùng cái khẩu đó, miệng rồi đó, ổng dùng cái thân đó, ổng ổng coi như là ổng nắm tay cô vợ nhỏ, và coi như là tối về ổng ngủ với quý vị, mà cái ý đó ổng kêu tên cô vợ nhỏ, là coi như là thân khẩu ý đều hướng về cô vợ nhỏ hết, là coi như ông tòa ổng xử 18 năm tù, là xuống với 18 tầng địa ngục. Là nhưng mà ngược lại đó, cái tên thứ hai này đó, nó chỉ dùng có cái gì, hai cái thôi, mà trong hai cái này tôi nghĩ là hai cái này đó là còn lại là cái thân, thân mới đi ăn trộm được, và cái khẩu là coi như nói về cái chuyện ăn trộm. Nhưng mà cái người hai cái đó đó, tất cả các việc đều ý làm chủ, cái tên mà nó không có làm cái gì hết đó, cái tên nó sẽ xuống về địa ngục nặng nhất đó, là ai? Chính là cái ý đó quý vị. Tôn cấp pháp ý làm chủ. Bây giờ hai cái tên kia không thể nào mà nó đi làm việc độc thân được, phải có cái thằng ý, phải không quý vị? Quý vị muốn nghĩ tới chuyện ăn trộm á, mà quý vị không có thằng ý trong đó đó, thì quý vị như là cái người ngủ không có làm gì hết. Tại vì quý vị không có cái tác ý, làm sao quý vị ăn trộm được? Thành ra cái người mà làm bằng cái ý nó tội rất là nặng. Vì trong cấp pháp ý làm chủ, ý dẫn đầu cấp pháp. Quý vị muốn đến chùa mà cúng dường, đầu tiên cái ý thiện phải khởi ra quý vị mới đến. Mà nó khởi lên rồi thì quý vị mới chưng mới đi. Quý nghĩ tới tụng kinh, đầu tiên quý vị phát một cái niệm thiện, à đi tụng kinh cho có phước. Rồi bắt đầu đó, cái chưng mới đi lại, mặc áo tràng và cái miệng bắt đầu có tụng kinh. Thành trong đó nó chỉ cần một thằng thôi, một thằng ý không có đủ tới là 108 tầng địa ngục rồi. Có hiểu thầy nói không? Tại cái thằng này là sao? Quý vị nhớ nè, đời hiện tại có 18 tầng địa ngục, đời quá khứ có 18 tầng địa ngục, và đời tương lai có 18. Nhân cho mấy đó quý vị? Là bao nhiêu? 54, phải không? À, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, có hiểu thầy nói không? À, như vậy là nhân ra, rồi bây giờ đó, chúng ta hiện tại tạo tội và quá khứ tạo tội, nhân hai nữa, thành ra là 108. Thành ra ở trong này họ chơi chữ, chỉ cần một cái ý không thôi thì ai là cái phạm vào cái ý, phạm phu như tụi con á, tụi con dễ phạm gì, tụi con không có biết, tụi con phạm thẳng. Nhưng mà mấy ông thầy chùa, mấy bà sư cô, mấy hòa thượng, mấy thượng tọ đó, mấy ông sẽ phạm có hai thôi. Phạm có hai là sao? Thí dụ bây giờ ông hòa thượng đó thích một cô đó, ông hòa thượng đó sẽ coi như là không có dám tỏ tình. Nhưng mà ông hòa thượng đó, đó cái đầu tiên ông thường thường sử dụng là thường dùng cái ý trước, ý xong rồi cái khẩu hòa thượng nó bắt đầu mới tán tỉnh câu đó, là ông sử dụng hai cái thôi, đúng không quý vị? Sử dụng hai cái thì ông đi xuống 36 tầng địa ngục. Còn người đời là sử dụng ba cái luôn, mà cái ông thầy như tôi và tôi muốn yêu cô nào đó, tôi sử dụng cái đầu tiên là cái ý, phải không? Là hàm ý của tôi. Và cái thứ hai đó là tôi sử dụng cái khẩu, rồi bắt đầu mà khi mà tôi sử dụng tới cái thứ ba nữa là tôi ra đời, phải không? Nhưng mà tôi sử dụng hai cái thì tôi vẫn phạm nhưng mà không ai biết hết. Quý vị hiểu thầy biết không? Nó phạm mà không ai biết, thành ra tôi xuống 36 tầng địa ngục. Nhưng mà ngược lại lên một tấn là đại lão hòa thượng á, là tôi lỡ rồi. Thí dụ như bây giờ tôi thương một cô nào đó, người đời đó, thì coi như quý vị nghĩ tới quý vị đi tới kết hôn, đi tới nói chuyện nghĩ ý đó là cưới rồi, là giờ quý vị hết rồi, quý vị không có còn nghĩ, quý vị chán. Bây giờ mấy người nào mà có vợ có chồng là chán tới cần cổ rồi. Thành ra quý vị ấy, còn mấy ông thầy với tôi mà sử dụng có một cái ý không đó thì thương thầm trộm nhớ về đau khổ ra thì nhục nhã, mà ở lại thì không xong. Thành ra cái đó nó dần dần chúng tôi coi như là thành ra 108 từng địa ngục. Hiểu chưa? Thương mà nói không được. Hiểu chưa? Cái này kêu là điện táo không? Cái này hồi xưa là tôi nghĩ không ra, tôi đọc tới cái chỗ này tôi cũng chả đi in lộ rồi. Thiệt, đọc tới này nghĩ là in lộ rồi. Hả? Tôi hỏi thiệt hội hồi đó là cái tên nhà trốn được đây. Đây. Hồi đó con cua, con nha sĩ Hằng á, là đầu tiên con phải khởi cái ý không? Cái ý là đầu tiên trong cái nào mà con không có cái ý mà con lại mà con hung nó được hết á. Phải không? Nó không con. Nó không con, nhưng mà con không có cái ý chịu nó thì con cũng là thương, nó là tò rồi. Thấy chưa, quý vị thấy rõ không? Thành ra trong này cái chủ trương của cái Kinh Lăng Nghiêm là trong chấp pháp ý là chủ. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cái người mà họ bị bệnh thần kinh hay là bị bệnh chậm chậm phát triển đó, họ vô ý họ giết người, họ có tội nào cái gì? Không có tội. Nhưng mà một người mà càng sáng suốt tỉnh táo bao nhiêu đó, họ thủ cái khẩu. Quý vị nhớ nha, cái người mà họ thủ cái khẩu, họ nói chuyện rất là hiền lành, rồi họ thủ cái thân họ không phạm, nhưng mà cái ý của họ đó là họ sẽ phạm bằng ý, mà họ dùng cái ý đó để mà họ sử dụng những cái thằng ác thì cái người đó tội rất là nặng. Thành ra từ đó trong kinh này nói là ý làm chủ đó. Thành ra nói cái này chơi chửi cho mình thôi. Thành Lăng Nghiêm rất là hay. Và lâu nay mình tu bằng cái khẩu, mình tu bằng cái thân, nhưng mà cái ý nãy giờ thầy nói chúng ta chưa có lọt vào trong cái Phật Thánh đó. Bởi vậy người ta có ngại năng đó là chỉ cần kiếm tấn là coi như quý vị là sẽ rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc. Bây giờ trở lại cái vấn đề cúng dâng như vậy này. Siêu không? Tại sao siêu và không siêu? Cái chỗ này quý vị để ý, cái chỗ mà quý vị vừa đi ra khỏi cái thân trung ấm, quý vị vừa tha khỏi cái thân này, thì nãy tôi nói cái gì mà nó có nhăn, nó có già, cái đó là lại diệt. Cái thân tứ đại của thầy cũng có già, có tóc bạc, có răng lông, có da nhăn. Còn cái tánh biết của thầy, khi thầy 3 tuổi thầy biết nước, 10 tuổi thầy biết nước, và tới 100 tuổi thầy biết cái đó là nước, cái đó không già, cái đó là bất sanh bất tử. Thành ra khi mà chúng ta chết rồi, cái đó là cái nhiên liệu để tái sanh trở lại. Mà cái tái sanh trở lại này nó lấy cái gì làm nhiên liệu? Cái thức thứ 8 là cái tích lũy nghiệp. Cái tích lũy nghiệp là những cái gì mà quý vị tạo lâu đời nó chứa trong một cái kho đó. Thành ra chút nữa trong những cái hình đây thầy sẽ đi tiếp cho quý vị nghe. Thì ở đây tôi xin lỗi để tôi đưa vào trong Thủ Lăng Nghiêm. Trong này có nói là, cho trả lời tiếp một câu nữa đi. Hồi nãy đó là cô Thanh Nguyên, còn này là Nguyên, này là Nguyên Bác, còn cô này là Nguyên Thanh. Nguyên là có chữ giống như Nguyễn và Thanh. Con có nghe thầy giảng pháp trên online cũng nhiều và con thông hiểu được rất nhiều điều, nhưng con vẫn luôn thắc mắc một điều: nếu như mọi người xung quanh ta đều là cha mẹ, anh chị em thân bằng huyết thuộc với chúng ta từ nhiều kiếp trước, thì chúng ta không thể làm chuyện vợ chồng với người đó. Hoặc nếu mọi người đều giác ngộ, không còn sanh tử luân hồi, thì cuối cùng loài người sẽ đi đến chỗ diệt vong hay sao? Thành thật cảm ơn người. Tức là cổ nói là bây giờ ai đó mà cũng vì cái câu Phật dạy tất cả cha mẹ nhiều đời, sở dĩ mà nhà sư chúng tôi khi mà có gì mà thượng dạy đó là quán bất tịnh, nhìn người nữ quán bất tịnh thì chúng tôi cũng không có thành công. Quán bất tịnh, nhưng mà bất tịnh sao được, kêu là tự kỷ ấm thị. Cái cô đó đẹp thì đẹp, nhưng mà biểu hòa thượng đi quán đó là bộ xương bộ da, cái đó là quán cái kiểu đó thì chúng ta cũng khó quán lắm. Nhưng mà cuối cùng quán một cái mà thành công là nghĩ cái người đó đời trước cũng đã từng là mẹ của mình, hoặc là lớn hơn là mẹ mà nhỏ hơn là em hoặc là con, thì cái tâm ái dục nó dễ thành hơn. Thì cái vị này nói nếu ai cũng như vậy thì lấy đâu để mà đây nè, cô nói là người sẽ đi đến diệt vong hay sao. Cô này chưa hiểu gì về cái vấn đề mà vũ trụ quan của Phật giáo hết. Đức Phật ngài nói có một quả địa cầu, hay ngài nói hằng hà sa số quả địa cầu, quý vị hằng hà sa số thế giới nha. Thì quý vị thấy ở trên quả địa cầu này loài người hiện nay là mấy tỷ, quý vị? 9 tỷ người. loài người là 9 tỷ người. Mà như vậy đó, mà trong khi đó bao nhiêu người mà là tu sĩ Phật giáo, tu sĩ mà cắt ái ly gia không làm chuyện vợ chồng chưa được 1 triệu người. Tín đồ Phật giáo tính mọi thứ theo con số của Liên Hợp Quốc vừa ngoài đời vừa trong này thì mới có 700 mấy chục triệu. Tín đồ trên thế giới trên 1 tỷ, Hồi giáo nhiều lắm, Hồi giáo phải 2 tỷ. Vì nội cái Nam Dương, Indonesia là cái nước đông dân đã có nhiều rồi, kế đó các nước ở Trung Đông. Thì như vậy, tôi nói cho quý vị nghe, ở trên thế gian này, người mê nhiều hay người tỉnh nhiều? Đó. Người ngu nhiều hay người trí nhiều? Đó. Thì như vậy, quý vị thấy rõ, ở trong này, quý vị thấy, quý vị được chọn nghề ngu hết. Nghề neo, mà lên tới hàng 6, hàng 7 rồi, hả? Dũa thì vô phiêu thi cồn, tháo móng thì coi như là vô trong cái này bị thương rồi, cắt móng chảy máu rồi, văng tùm lum. Rồi nghề gia sĩ đó, cỡ hàng giờ bắt đầu là nhổ răng cũng run tay rồi, mà lên tới 60 tuổi là coi như là không dám nhổ nữa. Nghề ca sĩ mà lên tới 70 tuổi là bắt đầu từ từ cũng hát hết nổi rồi, phải không quý vị? Phải không? Người luật sư mà cỡ 70 tuổi là cãi thôi cũng lộn nữa, bị lẫn đúng lẫn rồi, phải không? Rồi nghề nào mà diễn diễn nhất? Nghề thầy chùa, càng già càng sáng giá. À, bây giờ tôi còn mạnh vậy đó, thì quý vị thương nhờ mà ngày nào nó cách đây, tôi nghĩ là 20 năm nữa, tôi sẽ lên 84 tuổi, thì lúc đó tôi lên pháp tòa thì hội nó sẽ nhiều, tôi lên tôi bắt lên nhèm, rồi tôi mới nói, hôm nay hòa thượng ở trên lạc về đây để mà yêu duyên với mấy đệ tử cũ, giờ này sao thấy ai cũng đồi mồi hết. Nhưng mà quý vị thương lắm, nói vậy là bắt đầu chạy lên là sư ông cho con rờ động cái để chi, để yêu duyên. Thành ra cái nghề mà sáng giá nhất, càng già càng có giá là thầy chùa và sư bà, còn các nghề khác càng già càng bị mất giá. Thưa con chọn nghề sai rồi nha, kiếp sau nha, nhớ chọn lại cho đúng nghề. À, đến nỗi bây giờ nó có nhiều người nói mở tiệm nail cũng không ngon, mở nhà hàng cũng không ngon, mở chùa ngon nhất. Tại sao mở chùa ngon nhất? Tại vì mở tiệm nail đó thì bây giờ đồ xếp lai nó cũng mắc lắm, phải không? Hồi xưa mua 200 đồng bột đó là dũa ra được cũng 2.000, bây giờ có 200 đồng rồi chưa được 1.000 đồng nó mắc hết rồi. Hồi xưa đó 200 đồng mua một đống, bây giờ 200 đồng mua con gói vậy. Càng ngày cái gì cũng mắc, đồ nhà hàng cũng mắc, nhưng mà có Phật bán hoài không hết. Cái gì thấy rõ không? Có Phật bán hoài không hết à? Đó. Tôi nói cho quý vị nghe, thành ra mở chùa đi, muốn khá thì mở chùa. Tôi nói thiệt mà, bây giờ có tin là mở chùa khá không?
Khá thầy.
Khá lắm. Bởi vậy Thái nó muốn mở chùa đó. Đó. Cái nghề đó là sướng lắm, phải không? Nghề đó sướng lắm, phải không? Nếu mà mình rành á thì mình tụng kinh tiếng nào ra tiếng đó, còn không rành tụng tiếng Phạn đứa nào biết. Rành tiếng Việt. Rành tiếng Việt thì tụng như thầy Đông Lai là rõ ràng, phải không? Hương qua triệu thỉnh rồi, phải không? À, hôm nay gì cái ngày gì đó cũng có hồi hướng là rõ ràng, chúng tôi tụng là rành hay rành rồi tụng, phải không? Còn mà không rành thì mình làm bộ mình đi hành hương qua Ấn Độ chiến. Cái kiếm cái đỏ đỏ xanh xanh, phải không? Về cái dánh đóng thời gian hỏi dạ cho chân thay thầy đâu đó. Ôi mấy chùa Việt Nam bây giờ tôi chán quá, xin quốc danh. Rồi chùa này bán, chùa kia bán trên mạng là mất lòng quá. Bây giờ thầy qua bển được như là Đức Đạt Lai là ma truyền tâm ấn, phải không? Rồi quý vị về đó, bắt đầu quý vị lắc lắc cây cây, rồi quý vị tụng tập bậy tập bạ nó cũng lại như bây giờ. Chùa thầy Việt Nam không có giá, đạo thầy nó tụng tập tiếng Phạn linh lắm. Tin không quý vị? Tin liền với thiện hội bây giờ. Bữa nào bỏ đi dám thời gian này là đi qua Ấn Độ rồi, phải không? Rồi lại qua nó vô cúng ngày Đạt Lai Lạt Ma chừng ngàn đồng, cái bắt đầu xin ngày chụp hình. Chụp hình xong cái ngày vuốt cho mấy cái ngày tròn cho cái khăn ở đây nè. Tôi là về được quán đẳng rồi đó, phải không? Rồi cái tụng tập bậy tập bạ cho nó vậy. Tụng tiếng Phạn không ai biết hết. Tôi chỉ cho cái bánh làm ăn. Thành ra quý vị thấy đó, mấy cái chùa nào mà tụng kinh mà quý vị nghe rõ ràng đó, chùa đó là chân chánh, mà chùa nào tụng mà mình cũng không hiểu làm sao ông nội bà nội mà hiểu. Tôi hỏi quý vị đó, bây giờ quý vị tu sao đây hả? Quý vị thấy dạng sanh không? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, cái dạng sanh từ đâu mà đi ra? Từ quý vị ưa thích mà đi ra hả? Quý vị ưa thích mà đi ra. Mà trong khi đó tôi thấy bây giờ, tôi hỏi quý vị nè, ngay cả bây giờ đó, cha mẹ quý vị biểu đến chùa cha mẹ quý vị không đến. Có nhiều người khuyên ông xã, bây giờ ông xã quý vị là rất ghét thầy chùa. Tại vì sao? Mấy ông là cái người đàn ông tu trí huệ, mà đàn bà tu là tình cảm. Mấy bà tôi kể đó, sao cũng được, ông thẹn làm cho tôi đến chùa dựng Phật. Có không quý vị? Đàn bà là cứ như vậy hết. Thành ra từ đó đó, ông chết rồi đó quý vị, thường ông thầy là tụng siêu không siêu. Chắc chắn là không siêu. Tại vì ông đã có cái tâm ghét chùa là làm sao mà siêu được. Ngay rõ ràng ông bước vô đây, ông đưa vợ con vô đây, ông đứng ở ngoài cổng, ông còn sống đây mà ông còn không bước vô, ông chết làm gì mà ông đến. Thành từ chỗ đó chúng ta thấy có những người mấy chục năm không siêu. Thì bây giờ muốn siêu làm sao? Phải tỏ cái lòng từ bi. Cái ông thầy đó phải có lòng từ bi với cái người đó. Đầu tiên là phải từ bi. Thành ra cái tách đích mà hội niệm đó, tôi thấy hầu như tôi dẫn những đứa con mà đi hội niệm đều thành công hết. Mà tôi muốn người ngoài vô hội niệm, như là mang hội niệm họ tụng để trầm bài, họ tụng để mà trả nợ quỷ thần, không có lên, không có siêu đâu. À, siêu là vấn đề. Tôi hỏi quý vị, ai bắt quý vị đọa xuống địa ngục? Không có ai bắt quý vị đọa địa ngục đâu. À, có những người mà họ ở trong cảnh khổ, mình thấy thằng con trai của mình nó ở trong cảnh khổ, nó đã làm một ngày đó mười mấy tiếng rồi, nó về nó lại còn phải là lo nấu ăn cho vợ nó, rồi nó lo nó giặt đồ cho vợ nó, mà nó còn phải lo con cái làm không bớt. Rồi mình thấy nó đi là nó cực, mà con vợ thì đi shopping, có gì đó không? Mà nó, đó là ông dưỡng nó chứ ai? Hả? À, ông ra tôi hỏi coi, ông đâu có đi khổ đâu. Lên đây. Khi đó đó, bà già ông thấy ông đó là từ nhỏ đó, là không có làm động móng tay. Nhưng mà bây giờ đó, thứ nhất đó, là ông về nhà ngoài cái chuyện làm neo, một ngày là 19. Về nhà là phải gì nữa? Làm gì nữa?
Lau nhà.
Lau nhà. Với nhà, rửa chén, thay tả cho con. Mà con không thấy khổ. Tôi hỏi ổng tại sao không thấy khổ. Ổng nói gì? Tại vì có nhiều thằng á, nó cũng không có nhà để mà nó lau, nó không có vợ để nó hầu, nó cũng không có con đi thay tả, nó vô nó chọn tự. Như vậy là con hạnh phúc hơn nó, lấy gì mà khổ. Hả? Cái gì thấy chưa? Dùng cái diệu quan sát tí. Ở trong này có nhiều người đi cầu tử, cầu con. Có nhiều người không lấy, họ muốn có cái nhà để quét cũng không có. Mà bây giờ có con vợ để hầu cũng không có luôn. Thành ra từ đó, ổng biết quá như vậy mà ổng thấy hạnh phúc. Cái người hạnh phúc hay không đó, mà ông dưỡng không khổ, mà bà già ông dưỡng khổ. Cái đó có phải là điên đảo vọng tưởng không? Hả? Quý vị thấy điên đảo vọng tưởng không? Bây giờ tôi vô kinh tiếp này, nãy giờ mới chào hàng thôi, thấy không? Thành ra cô đừng có lo, mà không có bao giờ mà cái dòng giống này hết. 8 tỷ, 9 tỷ trên địa cầu này thì số người tỉnh giác không có bao nhiêu đâu, không có dễ bỏ đâu. Nếu mà dễ bỏ thì đâu có chuyện mà mấy vị hòa thượng thượng thọ mà đã tu bao nhiêu năm mà còn phải ra đời, phải không quý vị? Là cái chuyện này quý vị yên chí đi, không bao giờ hết. Cái người mà cắt ái đi ra được á, là hơn hơn cái người mà bị dính trong cái dòng đó. Có một cô nào mà cô bạn có một cười không rồi? Cái cô gì cũng có đứa con gái. Mà tôi hỏi tại sao? Cô đưa tay lên, tự nhiên cái này mình thủ lên kia không có gì sợ, đưa tay lên. Đưa tay đi, hiên ngang, không có sợ. Đưa lên. Rồi, cổ họ tôi hỏi sao? Cô vô chùa, vô làng có tu đi. Cổ nói cổ chờ cho đứa con gái lấy chồng rồi cô mới đi tu, đúng không con? Thì tôi hỏi cô lấy chồng có hạnh phúc không? À, đâu có hạnh phúc. Như vậy có phải là cô quá là đại ngu không? Tại vì hồi xưa đó, hả, tao đẻ ra, tao lấy chồng, tao bị chồng hành, chồng thả, tao bị bà già chồng ám hiếp. Mày bây giờ bụng mình mẹ tao, sao mày không bị biết mấy cảnh đó? Thành ra mày phải lấy chồng cho mày biết cái mùi tương trao, bị gia đình chồng hành hạ. Tao mới xứng đáng, tao mới vô chùa, tao mới sướng, tao tu cho mày đồng mẹ tao, sao mà mày thoát cái cảnh đó được? Đó là cái lời đó. Rõ ràng quý bà lấy chồng không có bà nào mà hạnh phúc, toàn là nước mắt cho cô. Mà phải con gái con phải lấy chồng rồi con mới đi tu được. Cái đó là cái đại ngu đó quý vị. Quý vị tưởng người ngu không có là sư phụ không? Đại ngu thì làm thầy cho tiểu ngu. Bây giờ trong này á, cái người hai vợ thì tôn trọng cái thằng cha ba vợ là sư phụ, cái thằng cha ba vợ á, thì khen cái thằng bố vợ là sư tổ, phải không quý vị? Cái ông mà nhậu rượu nhậu một ngày được hai lốc bia thì khen cái thằng nhậu một ngày ba lốc bia là gì? Sư phụ. Quý vị thấy rõ người ngu vẫn có người tôn trọng sư phụ chứ không phải người khôn đâu. Ở thế gian nó có những cái điên đảo như vậy. Thôi bây giờ tôi trở vô cái tôi highlight cái những cái thủ lĩnh nghiêm tiếp nha. Tóm lại nãy giờ quý vị thấy chúng ta lâu nay á, là tu ở cái tâm mà thương ghét, cái tâm suy nghĩ, cái tâm phân biệt. Cái tâm này nó có khi có một cái nhân duyên. Bởi vậy khi mà quý vị nhớ ngày Xá Lợi Phất lần đầu tiên gặp ngài Ác Vệ, ông đẹp quá vậy, ông đi đến nghiêm trang, ông đệ tử của ai vậy? Nhà tôi đệ tử Cồ Đàm, tôi muốn xin ông làm đệ tử được không? Không, Phật còn, ông lên vi Phật. Ông ngộ cái gì mà ông đẹp vậy? Phật dạy cái gì? Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Hai câu đó người ta nhấn ngay qua tôi đầu hoàng là cái gì? Những cái chuyện mà thương và ghét đó, quý vị thấy rõ.
Cô đưa con á.
Bây giờ tôi thấy rõ cho quý vị nghe này. Ở trong kinh này Phật có nói một đoạn. A Nan, mấy ông rất là điên đảo, chạy theo mỏ mà quên gốc. Bây giờ thí dụ tôi hỏi quý vị, ở trong này có những cái xuôi và ngược. Người Hoa Kỳ khi đó Đức Phật có đưa cái tay, Phật hỏi: Nè A Nan, thấy cái gì không? Đức Phật nắm nắm cái tay vậy, cái A Nan nói: Dạ thưa Đức Như Lai, con thấy cánh tay của Đức Phật hào quang sáng chói. Phật nói: Ông lấy cái gì để thấy? Ngài A Nan nói tiếp: Dạ con thấy cái mắt để thấy. Và làm sao ông biết tay ta sáng chói? Con lấy cái tâm suy nghĩ để biết rằng Đức Phật tay sáng chói. Phật nói: Vì cái tâm suy nghĩ đó mà ông đỏ. A Nan nói: Tại sao? Phật mới nói thế này: Khi ta đưa lên cái tay thì ông chỉ dùng cái tâm chân tâm, trực tâm, từ ở trong chân tâm đi ra là đạo tràng. Thấy cái tay là cái tay thôi, thì ngay cái đó là cái thấy thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Cái đó là cái tâm Phật. Nhưng mà bắt đầu cái vọng tưởng cái tay của Đức Như Lai là nó có hào quang sáng chói, đẹp hơn tay của ngài Xá Lợi Phất. Vì cái đó mà nó bắt đầu có cái sự phân biệt suy nghĩ. Và từ đó ông kính trọng cái bàn tay ta, mà coi thường cái bàn tay của cái ông Ubali thợ cạo. Có phải vì chỗ đó mà chúng ta, bởi vậy Phật nói khi mà đưa lên một cái, trực tâm là đạo tràng, từ trong chân tâm chúng ta thấy cái bàn tay của thầy thông tay. Quý vị thấy ngay, thấy không phải không? Thấy không, chân tâm đâu, quý vị thấy liền. Nhưng mà bắt đầu cái thằng chặt này, những người nào đệ tử có thầy trường, ôi bàn tay thầy hàng trường đẹp quá, bàn tay thầy thông lai giống như vừa đụng chấm bóng đi. Cái đó là bắt đầu sinh ra là phiền não. Thì có phải là cái bà bên ngay bà đệ tử của tôi nói: Bà chê sư phụ tôi hả? Cái bàn tay này mới ngon nè, bàn tay này là mới đi ra làm nè, bàn tay này gì chúng sanh là bánh ăn lên. Cái bà kia nói: Tôi không cần biết, tôi thấy đệ tử có thầy thông lai còn là mấy bà già không à, còn thầy thầm trường là quý phái. Con có bác sĩ, thành đệ tử thầy thầm trường là bác sĩ không? Có phải không quý vị? Từ đó tạo ra cái gì? Chiếm tranh và phiền não. Thành ra từ nay Phật nói cũng vậy: A Nan, ta đưa cái tay lên thì ngài có chỉ biết là đây là cánh tay, chứ đừng nói là cánh tay sáng chói, cánh tay đẹp đẽ. Từ chỗ đó mà mấy ông sinh ra thương và ghét tạo nghiệp, phải không quý vị? Và quý vị thấy từ từ quý vị đi vào cái nhân tâm, cái điên đảo là gì nè? Phật nói đầu tiên là vậy, con biết được cái điên đảo, còn cái điên đảo gì nữa? Anh em, ta đưa tay như vậy là kêu gì dạ đưa ngược lên trời. Còn ta đưa xuống như vậy là gì dạ đưa xuôi. Phật nói cũng có cái tay thôi à, chỉ đưa lên và đưa xuống, mà nói cái này là ngược, cái này là xuôi. Như vậy người Hoa Kỳ lái xe bên mặt hay là bên trái, lái xe bên phải mình cho là đúng, qua bên An Lê lái xe bên trái là phải. Người Việt Nam thì nói cái gì? Thưa quý ông và thưa quý bà. Qua bên Mỹ Lady and Gentleman, thưa quý bà và thưa quý ông, cái nào đúng hả? Rồi người Việt Nam thì gọt đầu gọt bí, gọt đi gọt ngang, người Mỹ gọt hoài gọt vô, cái nào đúng cái nào sai hả? Quý vị thấy rõ toàn là điên đảo những cái đó. Mình chỉ biết rằng rồi người Việt Nam mình có cái tập là hồi xưa ai mà giết con trái tay trái đó, ông thầy không bắt chuột là muốn có không quý vị. Và bên Mỹ giết tay trái còn là tổng thống không. Quý vị thấy rõ không? Như vậy đó, mình thấy là biệt nghiệp diễn tiếp, sầu riêng thơm hay thối. Người miền Nam là thơm mà người miền Trung là thối. Cái nào đúng đây quý vị? Thành Phật kêu là điên đảo. Mình lấy cái tập quán, cái ý thức của mình rồi mình nhồi lên người ta, hợp với mình thì mình kết tình là coi như là tri kỷ. Không hợp với mình thì mình bắt đầu mình chống phá. Thành Phật nói chúng ta sử dụng cái tâm hoài là cái tâm thương ghét, mà chúng ta chấp nhận cái đó là không phải của ta. Tại cái đó nó chết đi sống lại, chết đi một ngày sinh diệt bao nhiêu lần. Trong khi cái tâm mà đầu tiên đưa lên cái là ai cũng thấy cái bằng tay, thấy không? Rồi một người Mỹ gốc Africa da đen vào đây cùng mấy trăm con mắt nhìn thấy người đó là con người thôi. Nhưng mà đừng có cái tâm là người này là quy chừng. Ví dụ đây nó có cái bộ óc của người, cái bộ óc của người Phi Châu, cái bộ óc của người Nhật, bộ óc người Việt Nam, bộ óc của người Hoa Kỳ, người Thanh Trắng, bộ óc của người Liên Xô đều giống nhau hết, phải không quý vị? Người Mỹ gặp cảnh buồn cũng khóc, người Việt Nam gặp cảnh buồn cũng khóc, người Africa gặp cảnh buồn cũng khóc. Chỉ có khác nhau là cái người nào mà sử dụng cái tâm phân biệt, cái người đó cái đầu nhỏ xíu thôi, đúng không? Từ đó quý vị mới thấy rõ ràng. Lâu nay tôi đưa quý vị về tâm gốc thôi. Quý vị thấy rõ Anan, ông chấp cái tâm mà thư kế, cái tâm mà suy nghĩ hợp với cái tánh của mình, hợp với cái tập quán của dân tộc mình. Bây giờ hồi đó tôi thấy rõ ràng lắm. Người Mỹ họ ôm nhau, họ hôn vào phi trường là đầu tiên mình mới qua Hoa Kỳ. Mình thấy kỳ không quý vị? Người Việt Nam không làm chuyện đó, người Việt Nam không làm chuyện đó, nhưng mà đối với người Mỹ là chuyện đó là hợp pháp. Quý vị thấy rõ ràng, hồi lần đầu tiên mới qua đi năm 80, tờ qua cái hiện trường thấy Mỹ nó ôm nhau, nó hôn mình, thấy mình bắt cỡ. Quý vị có cảm nhận như thầy không? Ông bắt gì, nó không kể nó chứ mình bây giờ cái người mà sử dụng thực tâm, nó hôn thì kể nó hôn. Cũng như có cái chuyện này hồi qua, thì quý vị biết đó, cô Hồng Minh đó, cổ lên trên New Center, cổ xin của cô Diệu Phạm nó biết một cái chảo bự như vậy, phải không? Một cái chảo bự như vậy để đem về để xào đồ, phải không? Thì chút xíu nữa cái thầy tại quán thầy nói lấy cái chảo của cô Hồng Minh ra, thì cái bà kia bảo nói tại sao mà cái chảo của Hồng Minh nhỏ xíu mà cứ nói hoài vậy, phải nói cái chảo của bà nào. Tức là người ta nói cái chảo là cái chảo xào ăn, mà cô Hồng Minh là cổ là chào tiếp. Thành ra ông thầy tại quán ông nói lấy cái chảo của cô Hồng Minh ra đây xài, thì cái bà kia nó thiện tu hành cho thì nó kỳ vậy. Thì như vậy ai mà dơ, chính tâm cái bà nó phân biệt có chạy ra dơ và sạch. Chứ thật là câu nói thầy giải quán lấy cái chảo của cô Hồng Minh, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Hả? Có phải là do cái giọng ngữ mà chúng ta nghĩ là vậy không? Có phải là qua thầy giải quán có nói câu đó không? Thầy giải quán với tôi chiều ra tối nên người ta khẩn tôi xuống ngồi đó, tôi thấy thì cô cái cô vợ cũng chắc có lượng đang xào xào. Cái tôi hỏi đồ ăn ở đâu vậy? Thầy tự quán nói cái chảo của cô Hồng Minh đó. Cái bà kia nói tại sao thầy nói dơ quá vậy? Tôi nói ủa ai vô bếp? Thầy tự quán nói cái chảo là cái chảo này của cô Hồng Minh đem xuống. Mà thầy tự quán nói cái chảo này đi đâu là đi theo cô Hồng Minh thật sự. Đi qua tôi đâu 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 thì cô Hồng Minh cũng chở cái chảo qua. Đi lên làm như là Indo cũng chở cái chảo xuống. Đi qua vô center cũng chở. Thì bà nói thầy nói cái chảo đi đâu cũng theo thầy cô Hồng Minh, tức là cái chảo vô cổ chứ. Ủa cái này cái chảo cũng chở theo vậy. Như vậy cái tâm suy nghĩ này nó làm cho chúng ta vô lưới. Cái thật ra câu nói trường tâm là đồ tàng, thì tự quán nói cái chảo của cô Hồng Minh là cái chảo xào đồ ăn, mà cái bàn kia cái tâm giao với cái chảo của bạn là cái chảo sao biết vô tường. Bởi vậy nó xảy ra cái chuyện ở ngay nhà diệu pháp là có một cái nồi súp gì nặng quá, tôi không nhớ rõ. Tôi đứng ở trong này tôi buồn ngủ quá, tôi ngồi tôi lấy xe mệt, tại tôi lái từ tổ đình xuống được giờ nồi tu của sân xe. Thì khi đó cái nồi nặng quá mà để xuống thì nó sẽ phỏng trái người. Thì có bà đứng sau lưng cô Hồng Minh cũng bưng như cái gì thì la đỡ 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 lên, đỡ cái chảo, đỡ cái chảo. Thì cái bà kêu bà bỡ cái nít của cô mình đỡ lên, đỡ lên. Thì cô Hồng Minh đỡ vô cái chảo, đỡ vô cái chảo của tôi. Thì bà kêu tôi đỡ rồi. Tức là cô Hồng Minh của khiên đồ với một cái bà nào tôi không nhớ nấu ăn ở nhà dự pháp, nhưng mà bà nặng quá bà rung rung vậy, thì có bà sau lưng đó đỡ vô cái chảo, nhưng mà bà kêu bỡ cái nít tôi đó, bà kêu thở thở lẹ tôi mỗi ngày tôi đỡ đâu. Nếu mà cái tâm chúng ta đừng có suy nghĩ nếu có là đỡ cái chảo là nhầm được cái chảo mà đỡ vô cái nít. Bởi vì thế lâu nay chúng ta tu kiểu này là tu cái ngọt không? Bởi vì trong kinh Phật nó trực tâm là đạo tạng, đừng có suy diễn gì hết. Không, cái đó sự thật đó, bởi vì nghĩ coi. Vọng tưởng. Thầy thầy quá không nói với cái tâm thanh tịnh, nó nói cô Hồng Minh có cái là đi đâu cũng chở cái chảo theo, thì cái chảo nó bự. Thì đi đâu nấu nó cũng gọn. Cái bà thầy nói gì kỳ vậy? Cô vẫn tu hành mà nói cái chảo của bà, thì mới tôi nói cái chảo mà bác gì mà vọng tưởng. Ngày qua có không?
Dạ có đó.
Thành ra thầy quán nói mà trực tâm. Mà cái bà nó dùng cái là vọng tâm, suy nghĩ. Mà mình chấp vào cái đó của mình á, thì chút xíu nó hết trọi à. Không có cái, không có cái tưởng tượng, nó mất hơn mà mất cái gì mình. Nó còn là cái người kêu là bất sanh bất diệt. Mà cái đầu tiên mà chúng ta thấy một cái là trực tâm. Trực tâm là cái đạo tàng, là chúng ta đứng thẳng không tạo phiền não. Bởi vì lục tổ nói rất là hay, gió động phước động, không phải tâm mới không động. Chảo của cô Học Minh đến cho cô Học Minh hay là tâm của mấy bà có chảo vậy? Cô Học Minh chắc cô bỏ trốn rồi,
chịu hết rồi.
Không, thật sự khi giận hết á, quý vị thường nếu mà nghe những cái quay nghi của những ông thầy kia nó gì chấp, nhưng mà thật ra cái này tôi nói để mà tôi đánh phá tất cả những cái mà tà kiến phải giảng ác sơn như vậy đó. Nhưng mà giảng thì tôi mở tới cái gì, đâu phải tôi phải có phao rồi lắm tôi mới giảng được, đúng không quý vị? Tôi sạc energy rất là nhiều, có sướng gì tôi đâu. Khai thị ngộ nhập phòng thi kiến, từ chỗ đó quý vị thấy là thầy giảng pháp mà quý vị mà chịu nghe thầy rồi đó, chịu uống thuốc nặng đô của thầy rồi là nghe mấy thầy kia không vô đâu, thầy bảo đảm. Ai đã từng bị thầy cho uống thuốc nặng đô chưa? Rồi cái gì đó không bao giờ uống thuốc nhẹ đô được nữa. Thành ra giảng pháp là đại thừa là phải tuân hết tất cả pháp chấp, phải không? Phật tất A Nan, học động nghe nhiều mà không nhận ra trên tâm bất sanh bất diệt, như nhiên bất động. Thí dụ hai ông tăng nhìn cây phước bị gió thổi lung lay, một ông dùng tâm suy nghĩ nói phước động, một ông dùng tâm vọng tưởng nói gió động, lục tổ dùng chân tâm nói tâm hai ông động, vậy thôi. À không cần, bởi vậy cái Phật nói là ở trên thế gian này nó có một cái hạng người khó thành Phật là thế trí biện thân. Quý vị học càng nhiều á, quý vị khó tu lắm. Mấy bà già đó họ tu họ niệm Phật, họ chỉ biết là câu A Di Đà Phật, rồi nói cái gì họ làm cái đó, họ giảng sanh. Mà những cái người mà còn có bằng cấp bao nhiêu, người đó bị cái đó nó suy nghĩ, nó phân tách ra, cái người nó không có giảng sanh. Tại sao Ngài Hương Vân? Tại sao Ngài Hương Vân, Ngài có nuôi con gà trống? Trong cuộc đời tôi Hương Vân niệm khổ, mà Ngài dạy nó niệm Phật mà nó giảng sanh. Tại vì á, nó niệm Phật mà nó không còn sử dụng cái tâm mà thương ghét nữa. Tại sao hai đứa nhỏ nó quýnh lộn với nhau, nó dành tới ba mắt? Rồi chút xíu chiều nay má nó mua về một con búp bế là hai đứa nó chơi lại. Vì nó không sử dụng cái tâm thương ghét mà nó sử dụng cái trường tâm. Tao thích cái banh là tao nhào tao dựng. Nhưng sao thôi chúng ta không có cái tâm là thương ghét hay cái gì nữa. Thành ra hai đứa nhỏ nó thương ghét, nó không để lòng. Nó nằm duỗi hai chân ngủ. Nhưng mà bữa nay ở trên này hai cái bà sư cô tu, cái bà này bữa nay tôi muốn tránh bỏ, nhưng mà bà hả, bữa nay bà chẳng là bà nghĩ bây giờ đây bà muốn đến bỏ tôi dẫn bà đó. Hai bà này tối về tức, đáng lẽ cái phim này là cái phim tao ra đây tao làm chẳng để dùng bộ sa này, mà mày ở dưới mày để cho tao coi như mất mặt. Thành hai người này không ngủ được, thành thông bà đứa nhỏ thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ. Thấy không, khổ nguyên đối tượng tụng kinh như Phật vậy đó. Thì từ chỗ đó tu rất là nhẹ nhàng, khi chúng ta thấy được con đường bất lịch trong kỳ tận pháp thân. Bây giờ khi mình hiểu đạo rồi đó, quý vị thấy thật ra tội đâu, ở trong cái chúng đạo ca đó, tội là chi, phước lại mà chi, đa mang chi, hai cái tiếng nặng như chị. Ai bắt tội và ai là cái người xử tội? Phật Di Đà thì từ bi, lúc nào cũng muốn cứu quý vị lên. Ngài Địa Tạng thì lúc nào cũng muốn cho quý vị thoát khỏi cái 18 tầng địa ngục. Đức Quan Âm thì cũng khổ cứu nạn. Ai bắt quý vị đọa vào địa ngục quý vị? Ai bắt quý vị đọa vào địa ngục? Chính quý vị. Người Hoa Kỳ có bắt quý vị, trói quý vị, rồi chĩa súng bắt quý vị phải điền đơn HO 1, 2, 3, 4 cho tới 40 không có. Người Hoa Kỳ có chĩa súng bắt tôi phải chạy xuống tàu vượt biên qua 35 cho tới 40 không có. Mình phải sợ cái cộng sản, mình tìm mọi cách mình đi qua đây. Mà mình qua đây dưới cái tâm gì? Dưới cái tâm tham á, thì qua đây chúng ta vẫn tiếp tục khổ nữa. Nhiều sáng thầy nói người di dân mà qua đây gì vấn đề kinh tế thì ở đâu họ cũng không bằng lòng hết. Quý vị thấy có cái gì thỏa mãn của đứa con nít không? Cho nó một cái món quà nào đó, nó chơi chừng nửa tiếng là nó đòi cái món quà khác. Quý vị thấy cái loài người không? Bắt đầu iPhone 5, bắt đầu năm sau có lên iPhone 6, iPhone 6 rồi, 6 Plus rồi. Còn tôi tới giờ này nó là về 6 đứt dây luôn. Nó phone của tôi là quý vị thấy không? Tôi xài phone nó là coi như gì đó, gì cầu kêu là đập đá đó. Không có gì hết. Phone chỉ là cái để liên lạc thôi, không có gì hết. Cái này thì chỉ nhận được phone thôi chứ không có quẹt, còn cái kia quẹt luôn, quẹt tới à. Quẹt hoài lái xe là quẹt cho một đèn luôn. Vậy thôi. Càng quẹt nhiều càng tích kinh nhiều lắm. Rồi càng tách được mà không trả lời thì người ta giận. Còn cái phone tôi tách tôi không có nhận được, cái gì cũng nhận được tôi khỏe. Mục đích của cái phone là gì? Trực tâm là đạo tràng. Xe cũng chỉ là xe, là cục sắt có bốn bánh thôi hả? Nhưng mà tại sao vậy? Hồi mới qua thì đi Corolla, rồi Honda Civic, qua thời gian là đi coi như là Highlander rồi đi này kia, thời gian sau lấy xin Mercedes. Mà quý vị thấy rõ không, càng cao danh vọng càng dài danh năng, quý vị không có thỏa mãn hết. Vừa thích cái xe đó mà mua được ra khỏi dealer rồi, về tới nhà đứng tháng sau bắt đầu bill nó về, Instagram nó về, là cái khổ nó theo đằng sau này. Ở trên thế gian này không có cái gì mà cái sướng nó đi và không kèm theo cái khổ đó. Quý vị nghĩ có cái gì không kèm theo cái khổ không? Đám cưới, gửi thiệp đi, chọn nhà hàng đã khổ rồi. Có không quý vị? Lựa được cái nhà hàng đãi 50 bàn đã khổ rồi. Rồi bắt đầu khi mà lãnh nhà hàng rồi đó, cộng trừ hai số gia coi lời lộ cũng rất là sợ nữa đó. Rồi mua đồ, mua vàng, mua dọc, rồi cộng trừ những kia. Rồi vài bữa sau nó về bắt đầu gây lộn, rồi ôi cha bên này bên ta, đủ thứ chuyện trên đời. Quý vị thấy rõ không? Nó rồi nó đẻ ra cháu, rồi nó ly dị, rồi ai là lãnh chính bà ngoại, bà nội là cái người hốt vô cái đó. Đó là cái sự thật. Quý vị nào mà chưa có dâu thì ham lắm, mà có dâu rồi thì bắt đầu bà nào đi trộm cắp hết. Có cái gì mà nó hạnh phúc thế gian này? Quý vị chỉ cho trên thế gian này có cái gì mà hạnh phúc mà không có? Bây giờ quý vị thích cái gì nhất? Ở trong này quý vị thích cái gì nhất? Tiền. Nếu mà tiền hạnh phúc thì trả cho thế gian này những nhà tỷ phú tự tử rất là nhiều. Những cái anh cầu thủ football 1 năm 35, 60 triệu, quý vị có thấy họ chết vì những chuyện gì đâu? Có không quý vị? Nếu mà thật sự tiền đeo lại hạnh phúc thì làm gì có những tay mà cầu thủ football triệu phú tự tử? Để của nó tên, tên chỉ đẹp khi còn gian dở. Còn cái gì nữa không? Còn đến chùa cũng không có gì hết á. Quý vị mới vừa tu Bồ đề tâm rộng lớn, phải không? Ngơ ngơ ngáo ngáo đi vào chùa chưa biết mặc áo tràng vô thì bà này đón bà kia đón. Tại sao vậy? Chị với chị vô đây nè, em chỉ cho này kinh này kinh Nhật Tụng, kinh này kinh Pháp Hoa, chuỗi này là chuỗi gì, là Phật nào Phật Di Đà, Phật nào Phật Quan Âm. Mình ngơ ngơ ngáo ngáo như là cái người mà Hà Nội mới vô đó, thì mấy bà thương không có gì, đưa xuống nhà bếp. Tôi không biết làm gì, lặt rau đi. Dạ, lặt rau. Rửa chén đi. Dạ, rửa chén. Cái gì biểu gì cũng nghe là chỉ đến chuông, đến bỏ vô tâm ra, tứ vô tứ ra tâm gì, giải tùm lum cái gì. Đi chân hành chỉ dở, chân trái Phật chân phải chỉ tùm lum hết. Tại vì mình lúc đó mình không có bản ngã, dễ thương lắm. Giống như con gái mới về nhà chồng cái gì cũng ngon hết, phải không? Tu thời gian rồi biết mùi, bắt đầu mình rành rành, bắt đầu từ phụ bếp lên cho phó bếp, từ phó bếp lên trưởng ban nhà bếp. Lúc này là thượng ta là đồ ngon mà nghịch ta là đồ thúi. Rồi trưởng ban hương đăng, thượng ta là đồ ngon, nghịch ta là đồ dở. Rồi coi cho tới ban mà về coi như chỗ mà coi như cúng kiến, là thượng ta thì ta đưa đồ ăn ngon lại ông già mày, nghịch ta là cho ông già mày ở ăn cuối. Cái gì thấy từ cái bản ngã lên là tranh giành ảnh hưởng. Vô chùa có tranh giành không cái gì? Đủ thứ tranh giành hơn thua phải quấy. Tu kiểu đó cái gì không được cái gì hết rồi. Tu kiểu đó không có được cái gì hết rồi. Thường trong chỗ đó cái gì trực tâm cho thầy đi. Thật ra đó quý vị lầm rồi, quý vị lầm rồi. Nhiều khi đó quý chưa tu đó, quý vị còn biết cái lòng từ bi nhiều hơn. Mà tu rồi quý vị chấp pháp, chấp pháp không có dám nấu nấu đồ mặn cho chồng ăn, rồi mua cái nồi riêng vậy. Cái nồi này nó bất tịnh, nấu đồ chay đi. Có không quý vị? Có đủ thứ chuyện trên đời, bày ra đủ trò đủ kiểu. Tu chỗ này chúng ta không có bao giờ mà được cái giải thoát. Hôm nay thầy nói kỹ, Phật chỉ cái tánh thấy là tâm. Người mù không có mắt họ nhận thấy. Người mù quý vị thấy nha, khi mà cái con mắt họ mờ rồi đó, ngài A Na Luật, ngài khai triển thiên nhãn, ngài thấy. Cho nên quý vị thấy mấy cái bạch đồng còn cốt mà khi mà họ muốn soi đó, họ phải bịt con mắt lại. Quý vị đi coi những cái chỗ đồng cốt, họ bịt con mắt lại. Nhà tiên tri nổi tiếng người Bulgari, cái bà người mù, bà nói giỏi gì, bà là người mù. Người mù thì cái dòng điện, tức là cái ý thức của họ rất là mạnh. Họ đi họ thuộc lòng hết. Thật ra người mù không phải là không có cái thấy, nhưng mà tại vì con mắt làm rõ cái vật, cái đèn, cái bình nước, cái tivi, cái tủ lạnh. Nhưng mà con mắt là cái tánh thấy đó, nó mới soi ra, nhờ có soi sáng. Nếu mà có đủ như con mắt của thầy đó, là cái giao tiếp kêu là cái là thành sở tác trí của thầy, là con mắt của thầy khi giao tiếp với ánh sáng và cái sự vật trước mặt này nó bị lu mờ rồi, thành ra chúng ta mới dùng cái kiến để tăng lên cái độ ánh sáng của con mắt. Chứ thật ra cái tánh thấy là cái tâm chứ không phải là con mắt. Cho nên khi mà cái người chết đó rồi đó, con mắt còn nguyên mà không có thấy được. Rồi chúng ta có thể lấy con mắt của người trẻ này cấy cho cái người bệnh, được không quý vị? Được. Cho nên con mắt chỉ là một cái vật sẽ bị hư hoại, mà cái tánh thấy không có hư hoại. Cho nên Phật nói người mù không có con mắt vẫn thấy tối. Và cái người sáng mắt mà bước vô cái phòng không có đèn, không có trăng sao, thì cái tối của người mà mắt sáng mà không có đèn đồng với cái thế tối của cái người mà bị hư cái thủy tinh thể. Phật hỏi ông Kiều Trần Như, Phật hỏi Kiều Trần Như, bây giờ trong này ông là trưởng lão, năm anh em Kiều Trần Như là cái người quy y đầu tiên. Ông Kiều Trần Như, ông theo ta nghe cái bài pháp ở giường Lộc Nguyễn đầu tiên ta giải pháp lưng, làm sao mà ông thấy tánh để mà ông chứng quả là hán. Ngài Trần Hư nói, kính bạch Đức Thế Tôn, lúc đó ngài mới lập tăng đoàn là 50. Đức Phật hỏi ta có truyền giới tỳ kheo không? Phật lúc đó Phật gặp 5 anh em Kiều Trần Như, Phật không truyền ngũ giới, Phật cũng không truyền tam quy, Phật chỉ giảng những cái pháp để cho ông khai mở trí huệ thôi. Chứ lúc đó chưa có giới luật gì hết, tại vì năm ông đó chưa có phạm cái giới nào. Nhớ nha, lúc 5 anh em Kiều Trần Như không có giới tỳ kheo, không có giới gì hết. Và sau khi Phật nói câu thiện lai thì thu là tự động trong tóc rụng thôi, và hỏi ông Kiều Trần Dương, ngày ta đầu tiên ta chứng đạo ở dưới gốc bồ đề ta lại cái giường, nay ta độ cho mấy ông do đâu mà ông chứng A-la-hán? Người Trần Dương nó có ngộ hai chữ khách dạch trần, khách dạch trần. Thí dụ hôm nay quý vị ai ở khách sạn đâu, bữa nay có ai đi pháp hội mà ở khách sạn rồi, tụi con đưa tay là khách sạn, tụi con sẽ ở mãi trong khách sạn hay là ở trong một ngày rồi tụi con về? Ở có ngày. Như vậy ông chủ khách sạn ông sẽ ở mãi tại đó, mà con là người khách tạm trú đến rồi đi. Thí dụ ở khách sạn người khách tạm trú một ngày hai ngày rồi ra đi, dụ cho vọng tâm, cái tâm suy nghĩ chỉ khởi lên rồi diệt. Còn ông chủ là chân tâm, ông chủ khách sạn thì thường trụ tại khách sạn không đi đâu cả. Còn trần là bụi. Quý vị ở Việt Nam mà quý vị còn cái kiểu nhà quê mà buổi sáng sớm nhà tranh nó lỗ to hoặc là vách đá nó ánh mặt trời xuyên qua, quý vị lấy cái chổi mà quét nhà bụi nó lên, thì quý vị mặt trời xuyên qua quý vị thấy nó bụi lăn tăn nó bay trong đó không, kêu là vi trần. Thì như vậy bụi thì lăn xăn lay động, mà cái bầu hư không thì không có lay động. Cho nên ông chủ khách sạn là chân tâm thì ở mãi, không bao giờ đi, không bao giờ đến. Còn cái tâm mà thương ghét, cái tâm suy nghĩ, cái tâm mà nãy như là thầy Thiện Quán nói, lấy cái chảo học bên rồi mình suy nghĩ cái chảo là cái gì đó mình cười, thì cái đó nó chỉ hiện lên do một cái vọng tưởng nào, nhưng mà nó hết liền. Thành ra nếu mình chấp cái đó của mình thì mình là chết, như mình mất liền, cái nó chết không còn nữa. Mà chết nó còn lại một cái tích lý nghiệm. Cái tích lý nghiệm đó là cái thức thứ 8. Khi nhập vào bào thai, cái tích lý nghiệm nó nhập vô đầu tiên vô thai mẹ. Và khi mà nó chết thì nó đi ra sau cùng. Tôi nói cho quý vị nghe, cái tích lý nghiệm đó mà khi thành Phật người ta chuyển nó thành là đại viên cảnh trí. Nó cao hết, nó bao gồm hết cả 6 căn, 6 trần, 6 thức, mạc đa thức. Và nó bao gồm hết mà nó không còn, vì nó đã chuyển quá thành trí rồi, không còn thức nữa. Khi thành trí rồi quý vị thấy, quý vị càng áp dụng trí bao nhiêu, quý vị sẽ, tôi thí dụ, một người mà áp dụng theo cái suy nghĩ, bắt đầu có một cái anh đã đánh bài, anh đánh bài cái anh thắng được 3.000, 3.000 thì bắt đầu anh về đó, anh cho vợ anh 1.500, anh 1.500, nhưng mà ngược lại đó, cái anh cái bà vợ đó, bà thấy 1.500 rồi nữa bà chia ra, nhưng mà rồi bà vợ đó thì bà lấy cái tiền đó bà đi xuống bên. Cái ông này đó thì có một người bạn là thương phía bên, ở bên kia khổ quá cần một số tiền, ông gửi 1.500 về. Thì cái bà vợ sau khi bà xài hết số tiền 1.500, hỏi tiền 1.500 bữa trước của ông đâu, ông nói tôi gửi về cho người bạn rồi. Cái cô này cổ không có tin, cổ nói tại sao anh lại gửi mà anh giấu tôi. Bắt đầu nộp đơn ra tòa ly dị, nộp đơn ra tòa ly dị thì quý vị thấy từ đâu mà ra ly dị? Từ cái tâm suy nghĩ phán đoán suy xét làm sao lợi cho mình mà được lợi cho người, thì cái tâm đó nó làm cho gia đình tan nát, quý vị thấy rõ không? Còn nếu cái cô đó mà cổ dùng cái diệu quan sát trí đó, cổ nói tiền của mình nó chỉ có ăn bao nhiêu vô miệng, mặc bao nhiêu trên người, mình càng tích lũy bao nhiêu đó thì khi chết mình sẽ bỏ lại cho người khác nữa. Mà chính mình sử dụng cái đồng tiền mình bố thí, mình cho chỗ này chỗ kia, cái đó mới tạo thành phước. Và tạo thành phước rồi thì mình đi qua thế giới. Quý vị đi qua thế giới, quý vị đem phước hay là đem tiền theo quý vị? Đem phước. Cái phước nó hay lắm quý vị ơi, quý vị không có tưởng tượng được đâu. Cái phước nó hay cái chỗ là cùng ra làm ăn đó, mà cái người đó mình thấy mình thương, mà cũng cái người đó mình thấy mình ghét. Người có phước á, tự động quý vị thấy quý vị có cảm tình. Người không có phước quý vị thấy quý vị ghét liền. Do cái phước nó bao che hết tất cả những cái gì mà quý vị bị. Cho nên Đức Phật không phải nói cái vọng tâm là không có, nhưng mà tôi nói thí dụ ở trên cái mặt biển, ở trên cái mặt biển ở Thái Bình Dương nó là cái, nó gồm có chất nước, mà nước là hai cái chất gì quý vị? Hydro và oxy, phải không quý vị? Nó cấu tạo thành. Nhưng mà khi mà sóng nó nổi lên, nó tạo thành ra cơn bão, thì sóng nó tùm lum tà la. Và cái người chúng ta lâu nay chúng ta, cái sóng đó thì nó do đâu mà có? Do gió mà có, phải không quý vị? Cái sóng nó từ đâu? Từ mặt nước mà ra. Và chúng ta tu, chúng ta trở lại với cái phần tánh chúng ta, là chúng ta sẽ trở lại với cái tánh nước, cái chất nước H2O, chứ đừng có dựa vào những cái ngọn sóng. ngọn sóng đó có, khi mà gió thương thổi lên, gió được thổi lên là chúng ta mừng lên, cũng tạo lên cái sóng mừng. Và khi gió thất bại thì chúng ta tạo nên gió buồn. Thành cái đó cái tâm chúng ta sao động, giống như từ cái chân tâm của chúng ta thanh tịnh, từ cái mặt biển, nước biển yên tĩnh. Khi mà gió thương, gió ghét, gió được, gió mất, gió danh, gió lợi không còn nữa, thì tất cả những cái sóng đó nó tan hết. Thành nếu chúng ta dựa vào cái sóng mà cho gió thổi lên, thì Đức Phật nói khi hết gió chúng ta sẽ không còn gì nữa hết. Và chúng ta phải trở về cái tâm gốc, chính là cái mặt biển, chính là cái nước biển đó quý vị, chính là cái nước biển. Thành ra nó cũng từ cái giọng tâm, nó cũng từ cái chân tâm mà nó ra. Và lâu nay chúng ta bỏ cái gốc theo cái ngọn. Đức Phật Ngài Kiều Trần Như Ngài nói, con biết được cái lý chủ và khách, tâm vọng là người khách, nó khởi lên do một cái động, cái nguyên nhân ở ngoài. Một người nào chửi con, cái giận nổi lên, con trả cho người chửi. Một người nào khen con, tâm thích thú nổi lên, con trả cái câu khen cho người định con. Thì con là còn lại cái sự thể nghe hiểu biết của chân tâm mà không có thương và ghét. Cho nên Đức Phật xè tay, nắm tay để chứng minh cho Ngài A Nan thấy. Cho Ngài thấy bàn tay của Đức Phật có khi nắm lại, có khi xè ra. Bàn tay của Thầy Thông Lai sẽ nắm lại và xè ra. Nhưng mà cái thấy của quý vị có nắm và xè không? Không. Nhớ nha, bàn tay của Thầy Thông Lai là chật nắm lại, xè ra. Nhưng mà cái thấy bàn tay của Thầy không có xè, không nắm. Cái gì mà có xè, cái nắm, cái đó là sẽ bị hoại diệt. Cái gì không xè, không nắm, cái đó gọi là bất sanh, bất diệt. Để ý dùng ra, khai thị Phật thị cho thấy cái tính thấy chẳng già, chẳng thay đổi, chẳng sanh, chẳng diệt. Phật hỏi vua Ba Tư Nạn, sự sanh già của thân tứ đại đại dương có thấy không? Nó già, con không có thấy được. Nhưng mà cái già quý vị thấy nó chuyển âm thầm, nhưng mà quý vị cứ nhìn lại cái hình của quý vị thử chụp hình lúc 10 tuổi, chụp hình lúc 20 tuổi, chụp hình lúc 30 tuổi, chụp hình 40 tuổi, quý vị thấy quý vị, để lâu lâu quý vị nhìn lại cái hình mới chụp, bà già nào đây, ông già nào đây. Nhưng mình có không quý vị? Chúng ta thấy nhưng mà nó đi âm thầm lắm. Nhưng mà cái đó đại dương, ông chưa già, làm sao mà ông biết ông già nó già? Con nhìn lại cái hình của con, người ta vẽ con hồi đó có mấy lúc mà con 30 tuổi, 40 tuổi, giờ 62 tuổi, con thấy càng ngày con càng già hơn. Đại dương lúc 10 tuổi, lúc 20 tuổi, lúc 30 tuổi, lúc 50 tuổi, thân ông đồi mồi, lưng gù, mắt mờ. Và hỏi vua Ba Tư Nạn, hiện nay đại dương có biết trong thân đại dương có cái gì không già, không sanh diệt hay không? Vua Ba Tư Nạn gãi đầu nói, ta không biết, con không biết, xin Đức Như Lai chỉ cho con cái gì không già, không chết. Phật dạy Ba Tư Nạn, lúc mấy tuổi ông thấy nước? Ngài Ba Tư Nạn trả lời, 3 tuổi. Lúc đó mẹ con dẫn con đi thăm miếu của thần Kỳ Xà Vương. Phật Kỳ Xà Vương là một vị thần coi về trường thọ, một vị thái tử nào trước khi được làm lễ quán đảnh thì qua muối Kỳ Bà Thiên hoặc là Kỳ Xà Dương ở bên sông Hàn. Lúc đó con thấy nước. Rồi Phật hỏi, này Ba Tư Nạn, 3 tuổi ông thấy nước, rồi sau đó bao lâu nữa? Dạ, tới năm 15 tuổi con ra sông Hằng, con tắm để làm nghi thức rửa tội cho Bà La Môn, người Ấn Độ mà xuống sông Hằng ở rửa tội. Lúc đó ông biết nước. Rồi bao lâu thấy nước nữa? Dạ, năm 30 tuổi thì con có tổ chức đua thuyền cho tất cả những cung phi ra chơi, con thấy nước. Rồi bao lâu thấy nước nữa? Dạ, mới đây năm 62 tuổi con cũng mới vừa đi câu cá ở bờ sông Hằng, con thấy nước. À, Đức Phật nói như vậy, cái thấy nước của ông lúc 3 tuổi, 10 tuổi, 30 tuổi, 62 tuổi có khác không? Dạ không khác. Như vậy Phật nói, mắt mặt của ông bị nhăn, tánh thấy của ông không bị nhăn. Cái gì bị nhăn, bị già thì sanh diệt. Cái không bị nhăn, không bị già là bất tử. Cho nên khi mà chúng ta chết rồi, những cái mà đi qua bên kia là cái phần mà cái tâm bất sanh bất diệt này đi qua bên kia. Nhưng mà ở trong cái trạng thái thân trung ấm, cái trạng thái thân trung ấm mà chúng ta giờ này chúng ta đã chuyên môn chuyển thức thần trí đó, thì chúng ta sẽ không đau khổ. chúng ta sẽ đi vào lỗi lầm. Tôi nói thí dụ, lâu nay quý vị cái lầm tưởng là ông xã quý vị chung thủy quý vị đám ba lúc mà hấp hối khóc dữ lắm, nhưng mà quý vị sức đau quý vị thành con ma, quý vị biết chả này đang có 2-3 đứa con rơi bên Việt Nam, quý vị nổi điên không? Nổi điên. Tài sản cả một đời của mình ăn mì gói dành dụng, giờ chả đem sắp sửa cưới con mẹ kêu qua bên đây, quý vị nổi điên không? Do đó Đức Phật nói ngay cái lúc này bên Phật tâm nói, mình phải chuyển cái thức thành cái trí. Ồ, tất cả ở cõi đời này chúng ta đã từng đến đây nhiều lần rồi, chúng ta đến đây chúng ta mượn tinh trùng của cha, mượn cái trứng của mẹ, rồi ở trong bụng mẹ mượn cái nhau hút vào trong máu của mẹ 9 tháng rồi ra ngoài trần gian trụi, chúng ta mượn sữa của mẹ nuôi lên, mượn áo của nhà dệt vải, mượn chữ của trường học, mượn xe của ngân hàng, mượn nhà của nhà băng, mượn bằng cấp của trường đại học để chúng ta trở thành là một ông bác sĩ, ông kỹ sư, một nhà thương gia, một ông coi như là luật sư. Nhưng mà có vai là có trả không quý vị? Có vai. Người ta lôi quý vị từ bụng mẹ ra hai bàn tay trắng, rồi quý vị đi cài, đi tạo sự nghiệp ao 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 ao, quý vị tạo cho đã đi. Nhưng mà khi quý vị ra đi, quý vị có lấy được cái gì ở trên quả địa cầu này theo quý vị không? Không thấy. Rồi người ta lại dập quý vị vô nhà hoàng, ta đốt quý vị thành tro, rồi người ta lại chôn dưới đất, rồi cái thân của quý vị vẫn còn chưa có chịu đựng, không có biến chuyển cái thức thành cái trí đó, quý vị lại liếm ái con cháu. Quý vị lúc đó ra rồi tài sản cũng không nói được, giờ thương đứa cháu nội chưa kịp sanh chói, thương đứa con gái bên Việt Nam chưa vừa qua, quý vị lúc đó nói, quý vị nói nhưng mà cái người chết nói người sống không nghe, quý vị nói là không nghe được gì. Thứ nhất là quý vị đang ở trong trạng thái là cái thân trung ấm, cái phần thể là quá xanh, cái phần đó nó không có tướng, nó chỉ là cái giống như cái dòng điện. Và cái người mà con cháu quý vị là họ còn kẹt trong cái thân tứ đại này không thấy được. Như vậy làm sao mà gặp nhau? Thì bây giờ trong gia đình quý vị đó, có đứa thì nó ngủ rất là cạn, có người họ cũng tỉnh lắm, người đó mình không thể nào bắt mộng được. Chờ cho cái đứa nào mà nó ngủ sai rồi đó, thì toàn bộ ở trong người nó nhắm mắt tai nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thì cái thành thức là khi người đó họ ngủ hết rồi, toàn bộ đó, họ bắt đầu cõi đời của chúng ta như là hạ giới. Khi họ ngủ mê đó, tới cái lúc mà họ sinh ra, cái ý thức họ sinh ra giống như là chết, thức thứ sáu họ sinh ra, thức thứ sáu họ sinh ra. Thì tôi nói thí dụ như đây, nãy có con nhỏ mà nó cầu con, nó cầu Đức Quan Âm, thì nó cầu đâu phải ban ngày mà thấy được Đức Quan Âm, tại ban ngày chúng ta kẹt vào cái thân tứ đại, khi ban đêm chúng ta ngủ giống như chúng ta ngồi thiền vậy đó, thì khi chúng ta lặng chúng ta bắt đầu cái thức thứ sáu, chúng ta còn kẹt lại là cái thức thứ tám và cái mặt năng thức ở đây, nhưng mà thức thứ sáu nó bay ở trung giới. Mà nếu lên cõi trời của Phật vô là thượng giới, chúng ta bay lang thang thì lúc đó chúng ta cùng tần số với Đức Quan Thế Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lúc đó ngài cũng sử dụng cái diệu quan sát trí kêu là lục thông. Lục thông của ngài mới phối hợp với cái ý thức thứ sáu của mình. Lúc đó là chúng ta ngủ, chúng ta không có thương ghét, và cái tâm lúc ngủ đó chúng ta lại nói chuyện được với Quan Âm. Cho nên những cái vong hồn trong thời gian 49 ngày, người ta sẽ đi báo mộng cho những người nào ngủ ngon, ngủ sai mà sức được cái thức thứ sáu lên tới cái trung giới, thì hai cái linh hồn nói chuyện với nhau được. Trường hợp này không phải người nào cũng ngủ ngon để mà sức cái thức thứ sáu ra được. Cho nên trong gia đình có 10 đứa chỉ có được đứa về bóng mộng là cái đứa đó nó ngủ. Tới cái giai đoạn mà nó sức được cái thức thứ sáu ra khỏi cái thân tứ đại này, thì lúc đó cái người đó là trạng thái vô là con ma hay là thân trung ấm. Họ dùng cái ngôn ngữ thứ sáu, mà khi cái thức thứ sáu sức ra thì họ có lục thông. À, cái thần thông thì nói nhau bằng cái tâm ý, họ biết nhau. Khi nói chuyện không nói với miệng mà nói bằng cái tâm ý nhau. Và như vậy, con vật, thí dụ như một cái ông đọ làm con heo ở bên Việt Nam, ví dụ cái chuyện này phóng lên web cái đi 2 năm mới gì nghe. Và ông về, ông báo mộng cho một cái thằng con trai, cái tao bị đọ làm con heo đực ở cái chuồng trên sớm đó. Báo mộng hoài mà cái thằng con trai nó tin, xong cùng báo mộng cho con dâu, có không quý vị? Thì như vậy thằng con trai khi ngủ mê, nó sức thứ sáu nó xuất ra, và khi đó người ta sẽ hiểu lầm của cái thân trung ấm đó đầu thai là con heo, lấy đâu mà con heo lại báo mộng được. Xin lỗi, con heo nó cũng là một cái thân, con heo nó cũng ngủ. Khi nó ngủ rồi đó thì nó không phải là con heo nữa. Cái thức thứ sáu nó sẽ xuất lên, nó bay đà đà. Nó bay trên đây thì thằng con trai cũng vậy, ổng đi về đâu, ổng thương thằng con trai thì ổng bay, ổng cầu cứu thằng con trai. Khi đó thằng con trai nồng động, con heo cũng nồng động. Hai cái thức thứ sáu nói chuyện với nhau, ba đang bị đọa là con heo. Thì cái thằng này trong đó nó thấy nó giúp mình nó vậy. Nó hỏi tao thấy ba như vậy mà chắc là tao cũng mơ tao mớ. Nói với con vợ hoài. Và cuối cùng ông già chồng này ổng báo hoài thằng con trai không nghe. Và ổng canh cái một lúc nào đó con dâu nó ngủ mê. Dài có từng sau con dâu ngủ mê thì ổng cũng bay được. Cái thức thứ sáu con dâu bay lên trung giới. Và con heo nó ngủ nó cũng bay lên. Cái thức thứ sáu bay lên, hai bên nói chuyện nhau. Và cuối cùng con dâu nó quyết định, nó đi coi có phải không. Và nó lại hai cái chuồng heo. Và nó thấy con heo ốm đứng lên chào nó. Và nó mua nó đem về. Đó, thì như vậy chúng ta mới giải thích được cái chuyện là làm con thú rồi dẫn báo mộng về để xin, để mà cầu cứu. Đó là trong cái kinh Lăng Nghiêm nói về mật tông. Bên hiển tông của mình cũng có, và bên mật tông giải thích rất là rõ ràng. Nhưng tính gì đó cô chúng ta nhiều tay hả? Tôi đố quý vị, đàn bà tại sao có giác quan thứ sáu nhiều hơn đàn ông? Đàn bà sử dụng cái ý thức nhiều hơn đàn ông. Đàn ông sử dụng ý thức ít lắm. Mấy bà ta kêu là đàn bà có giác quan thứ sáu, mấy ông mà về mà giấu giấu nói hồi mấy bà quăng mấy cái cho lòi nữa. Đàn bà sử dụng cái ý thức nhiều hơn là đàn ông. Tôi nói cho quý vị nghe, đàn bà khôn ngoan hơn đàn ông vì sử dụng cái ý thức. Mà đàn bà tu hành nó giỏi hơn đàn ông. Cái công cũng là cái thằng ý thức này, mà cái tội cũng là cái ý thức này. Tại vì mấy bà đó, cái ý thức mấy bà bén nhạy quá thì mấy bà tu rất là tốt. Mà mấy bà đó, khi mà mấy bà giận thèm, mấy bà chửi cũng rất là giỏi. Yeah. Yeah. Quý vị thấy rõ, đàn ông đó thì họ không có ý thức mạnh, họ tà vậy. Tôi nói cho quý vị nghe, thử coi, đi trên đường vô xa, thấy không? Thấy một cái ông thầy, ông ôm cái bát, mà phải không? Mấy lâu nay không có biết là được xác thực, không được quá một giờ. Thì lúc trước mấy bà đã thở thì đi ngang là bỏ vô 5 đô. Ông xã nói, bà ơi, bà lo lấy dành cho em, bà ở Việt Nam đói nè, cái cha này đi không có đói đâu, có nghèo lắm, cũng có 800 mấy. Thấy không? Là đàn ông họ sử dụng, họ không sử dụng cái gì? Họ sử dụng cái là thành sở tác trí, là năm cái thức đầu. Còn bà là sử cái dụ quan sát trí mà nó thôi, thấy thầy tội quá, ông đứng từ sáng tới chiều. Nhưng mà cái ông chồng ông tiểu tơ à. Rồi cái bữa nay nghe pháp này, cái ngày hôm sau từ đây gặp cha này, đồ cái thứ này tu giả hả? Cái cọ thông lai nói là tu chỉ đứng được tới 1 giờ, đổ là sư quốc danh, rồi cái thứ quỷ sứ này ăn cái tao luôn, đây ăn chuột trả lại tao vậy. Cái ông chồng á, ông chồng á, thôi đi em ha, chuyện cho rồi bỏ qua đi, hồi xưa tôi nói em không nghe, đừng nói người ta nặng nhẹ, người ta cũng khổ tâm lắm, nhiều khi 2-3 giờ là không đủ thì làm thêm cái lớp chuột. Phải không? Rồi cái bà này đó, bà sẽ chữ rất nhiều, cái ông này không cho, nhưng mà đàn ông thì sao? Thành thứ. Rồi bắt đầu khi đó bảo quay lại một ông dịu vợ đó xong rồi vậy. Chỉ mà tấn công cho nó liền. Tại vì đàn bà rất là bén nhạy trong cái tâm con khỉ. Cho là nhà thiền kêu là tâm dưỡng và ý mã chạy lung tung lăn tăn hết. Thành ra đàn bà tu á giỏi lắm, thành lên cõi trời rất là đông. Nhưng mà vô có Phật không được. Nói cõi trời nó 1000 bà tiên á mới được có một ông trời. Bằng chứng này tôi lý trên với đề tiên nhiều lắm. Thành chớ dạy mà về cõi trời nha. Ở đây làm vợ một ông còn khổ lên, vợ là 1000 ông mình. 1000 bà lấy có một ông. Phải không? Thành ra mấy ông nhớ muốn lên cứ vợ nhiều thì lên cõi trời. Ở trong này tôi đếm trên trời nam. Thì đếm lên đầu ngón tay mà mấy bà trời nhiều quá. Thiệt. Cái đó là rõ ràng như ban ngày. Đàn bà là tất cả ngôi chùa nào ở đây là 90%, mà mấy chục ngôi chùa đây là tiền của mấy bà không? Cái gì tin không? Tiền mấy ông ấy xịn. Nhưng mà tiền mấy bà lại đâu cũng chôn của mấy ông. Xếp hết đầu này, xếp hết đầu kia, phải không? Thành ra mấy bà tu cho đã, nhưng mấy ông là lên trời. Thành ra ông phước mà không biết. không biết, cho mà cũng không biết, cho ai trong chùa nào cho cũng không biết, là nó ở bên trên hết. Còn mấy bà chặt đầu này xét đầu kia để bà đút trên đọt cho mấy ông thầy, đúng không? Đó, tôi nói rõ. Thành ra cách tu của chúng ta là chúng ta hiểu rồi. Phật chỉ cái tánh thấy tánh nghe không sanh diệt, nhưng tại sao chúng sanh cũng có cái tánh thấy tánh nghe mà bị luân hồi? À, Đức Phật sau khi ngày ngộ xong, ngày nói, ủa, đứa nào nó cũng có cái trực tâm, cái tâm Phật, tại sao nó không sử dụng, mà nó sử dụng cái tâm mà thương ghét, cái tâm mà gây giận không? Phật dạy tại chúng sanh chạy theo tâm suy nghĩ vọng tưởng, rồi tạo ra cái thấy điên đảo. Phật cho thí dụ, đưa cái tay lên trời, và đưa cái tay xuống đất, và hỏi A Nan cái nào xuôi, cái nào ngược. A Nan nói đưa lên là ngược, đưa xuống là xuôi, bây giờ mình nó xuôi tay nhắm mắt. Nói sai rồi A Nan. Người Mỹ lấy xe bên phải, người Anh lấy xe bên trái, ai xui ai hưởng. Người Mỹ nói cái tên, rồi nói cái tên first name, rồi mới tới là cái họ. Người Việt nói cái gì trước, cái gì, cái họ trước, rồi cái tên sau, ai đúng ai sai. Sầu riêng thôi với Việt Nam, sầu riêng thối với người Mỹ, ai đúng ai sai. À, cho nên chúng ta bỏ bớt những cái điên đảo đó đi, bỏ bớt những điên đảo, chỉ cái gì có dai có trả thì chúng ta đều có thể là bị luân hồi sanh tử hết. Tánh thấy tánh nghe không có chỗ trở về. Bây giờ tôi nói với vậy nè, ánh sáng ở trong này trả về cho gì? Cho dòng điện. À, ánh sáng trả về cho dòng điện. Cái cửa sổ, cái gai vo trả về cho hôn tiền bồ. Rồi con vợ quý vị trả cho bà già vợ, thằng chồng trả về cho con mẹ chồng, xe trả cho dealer, nhà trả cho ngân hàng, iPhone trả cho Apple, phải không? Thân này phân ra đất nước gió lửa, trả về đất nước gió lửa. Khi mà đốt hết, đem ra nhà hoàng đốt hết, một ngày sau lấy lại có hủ rồi. Nhưng mà còn một cái phần đó là tâm chánh định như như bất động, cái đó không có mất, cái đó không có mất. Cái đó nó đi từ đời này qua đời khác. Cái bóng đèn này bây giờ nó đứng bóng, nhưng mà điện còn không quý vị? Còn. À, cái cell phone này nó hư, nhưng mà cái làn sóng nó không có hư. Cho nên khi mà chúng ta hiểu chúng ta có cái bất sanh bất diệt, bởi vì trong kinh Bát Nhã nó là không có cái già chết mà cũng không có cái hết già chết. Mình quý vị thấy là không có cái chứng đắc. Cái gì mà chứng đắc? Quý vị có đầy đủ hết. Quý vị có thể chuyển thành cái dự quan sắc trí, thì chỉ quý vị chuyển liền nè. Bây giờ quý vị về nhà, cái tâm mà quý vị quan thiện có sẵn là tại sao quý vị trọng cho cái tâm thiện nào? Quý vị thấy rõ ràng, ông xã quý vị, ông đã giấu giếm tiền bạc để ông lo cho bà già đó ông, là quý vị đã mất một số tiền rồi. Cái thứ hai gây lộ thêm một lần nữa, quý vị lại mất hạnh phúc mà số tiền không lấy được. Từ đó chúng ta chuyển cái ý thức suy nghĩ để mà so đo tính toán, thành phải chịu quan sát trí. Ông xã của mình, ông đến đây bất quan gia, bất thành phu phụ. Bây giờ mình làm được làm khổ mà ông lấy là mình vui vẻ trả nợ, mà mình 8 tháng nữa. Quý vị cái tin đi, quý vị cái tin đi. Tới nay về nhận được ông gửi 200 cho mẹ, nói em bữa nay em nghe thầy hôm nay nói gửi 400. Ông thật sự đi. Rồi đó, ổng chơi ổng gửi 400. Quý vị bắt đầu quý vị mới nói là nhưng mà em thấy 400 cũng còn ít, thôi gửi 800. Thì ông xã quý vị, ổng trừng trắng, ổng nhìn quý vị, đố quý vị ổng dám gửi 800 nữa. Dám không? Tại vì lâu nay á, mình cái giấy hồi báo mình giấu gần chết, mà giờ con mẹ này tự nhiên nó có cái vấn đề gì, phải không? Con gái nó ghét là thương, nó thương là ghét, biểu gửi là không gửi. Thành ra ngồi suy nghĩ không dám gửi. Nhưng mà hạnh phúc sẽ đến với quý vị ngay. Là cái cha này mà khi mà thấy quý vị quý mẹ của giả rồi đó, là giả sẽ bắt đầu giả lo cho cái nhân quả sẽ trở lại quý quý vị. Thành ra tụng chú Lâm Nghiêm luyện 42 thủ nhãn, tụng cái gì cũng lâu lắm, mà quý vị tốt với ngay cái bà già của ông thì ông sẽ tốt ngay với quý vị ngay. Cứ bảo đảm hạnh phúc đến là quý vị thấy rõ áp dụng Đức Phật đi. Thì cái này rõ ràng là quý vị mong là ông lên ông trả nợ thì ông vui vẻ, ông giúp đỡ cho bên mình. Hai ông lên rồi nợ là ông giấu, ông xén, ông chèn, ông bút. Mà mình hiểu được cái này rồi đó, chúng ta dùng cái trí huệ lâu nay mình không xài. Cái trí huệ này ai cũng có, chứ không phải là chỉ có thể trong lai biết cái gì, ai cũng có hết, thấy không? Cũng như cách đây mấy ngày ở trong làng, thì đại định thì nhắc lại là ô mấy bà ở trong làng là không có ở mà mua làng là bị phạt 250 một tháng, tiền phạt không có lĩnh, cái gì nghe có lĩnh đó không? Thì ngày kia thầy đại định thì đọc cái lĩnh đó, tôi nói nộp không có làm gì được. Hỏi tại sao vậy? Tôi nói là hù với bà vô tu thôi. Bây giờ thầy có biết là pháp hội của mình đó tháng 12 sắp tới phải không? Bây giờ đó thầy muốn phật tử đến đâu không? Bây giờ muốn chứ. Tôi nói muốn phật tử đến đâu thì mình làm sao họ đến cái chùa họ thấy có tiền người? Thì bây giờ đó thầy hù với bà đó là phải đóng 250, bây giờ tiền giả ra đi có 700, và bà xuất ra bà đóng phạt. Bây giờ đó, thứ nhất là có bà nào bà thấy nó phạt cũng thành bằng ngàn hết rồi, thành là bà trốn thì pháp hội mình không có ai hết. Thì như vậy đó, thay vì đó, tôi ân xá, tôi mới nói bữa nay tôi ân xá, lệnh nó bỏ lại rồi, bây giờ đó mấy bà hù để mấy bà vô tu thôi, từ nay không có phạt gì hết. Cái ông đồ vậy là thất bại, chứ không thất bại đâu. Bây giờ không phạt gì hết, thì thay vì mấy bà nói mình phải đóng phạt đó là mấy ngàn, mà bây giờ được tỏ thông lai tha thứ, thì bây giờ cái tiền không bị phạt, thì mấy bà sẽ kiếm con dự thai cúng nhiều thì đâu cũng vào đó. Tôi kêu là chịu quan sát tiếng, không chứ nói cái gì. Không sao, thầy còn 15 phút nữa, thầy sẽ giải quyết thế người đó. Quý vị thấy không? Cái dự quan sát tí này, ai cho tôi? Tại vì tôi áp dụng cái thủ lăng nghiêm. Phải không quý vị? Bây giờ, tôi quý vị thấy rõ ràng, bây giờ mấy bà cụ này, nhưng mà mình phải nghĩ lại từ đầu. Cái làng Di Đà đâu phải trên trời rớt xuống đâu. Những cái bà mà bỏ mua đất trong này ngày đầu đó, khi mình làm làng Di Đà, cái phá đầu tiên, cái bà cũng cúng 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Thì ta bây giờ mình dùng thịt người đối với mấy bà sẽ nộp. Khi mà mình thương mấy bà nhiều, mấy bà cũng thích. Mà mình không thương quá, thì mấy bà lại cúng nhiều. Đâu cũng vào đó, kêu là diệu quan sát trí, đúng không? Còn tính toán suy nghĩ là chỉ lộn bằng cách thôi. Bởi vì thầy Thông Lai dùng diệu quan sát trí, mà thầy Thông Lai không có nợ. Đó, thầy nghĩ nè, quý vị thấy thầy vô đây, thầy có xin quý vị đồng bằng nào không? Không xin. Hồi nãy có một cô lên, cổ đứng phát tâm, con có cái hàng áo thun chữ A Di Đà, con phát bồ đề tâm, con xin cúng cho hệ thống thầy cái áo có chữ A Di Đà, cô nó còn đây không? Cô đó đâu rồi? Ra, cô đó chỉ. Cái tôi nói dạ tôi cũng quen quay cho cái áo thun có cái chữ Nam Mô Di Đà Phật, tôi thấy cũng tốt, tôi nói à, mình sẽ có tặng cho mấy người tu trong phá tu mà cái áo nâu mà có chữ A Di Đà Phật, cái áo thun cũng đẹp. Cái cổ nói nhưng mà giống như các chùa khác đó, con tặng cho phi cho quý thầy, rồi quý thầy bán cái áo 200 đồng. Tôi nói không phải của thầy Thông Lai rồi. Thế mà thầy làm sao? Tôi nói tôi sẽ cho phi, cô tặng tôi 500 cái, 300 cái thì tôi tặng cho 500 đệ tử của tôi. Thầy cổ nói vậy sao không bán để kiếm tiền? Tôi nói tôi dùng diệu quan sát trí, nếu mà dùng tính toán mưu kế tà đạo trí ma tí ma dương tí đó, thì cộng trừ nhân chia mỗi cái áo kiếm được 20, 300 cái áo phải không? Cái 20, 10 cái 200, 100 cái 2.000, 300 cái áo kiếm được 6.000. Nhưng mà bán người ta giận, không thầy này cũng cho, bực mình quá, bữa nay không có đem tiền mà giờ cho mà ổng lấy không cứu thì mắc tội, khiến cái tâm sân hận, họ có phước. Nhưng mà tôi cho không rồi đó, thì bắt đầu đó, có người đó thì không có cúng gì hết, nhưng mà có người đó thì họ sẽ cúng 100 cái áo đó, có người thì cúng 200, mà có người thì 300, cộng lại tôi thu vô tới 15.000. Rồi nói tôi sao mà ngu quá, không đặt thành phước sướng. Dùng cái tâm tính toán ma giáo mượn đạo tạo đời đó thì đặt cái thùng phước sương. Mà cái thùng phước sương á thì nó chỉ có cái lỗi là thầy trụ trì có chịu phá thôi, phải không quý vị? Một á là cái chùa hội là thiền hội nó có chịu phá, nhưng mà đây không phải là chùa hội, chùa có đại chúng, thầy không đứng tên gì hết. Thì như vậy đó tôi để người ta tự kiếm cô. Rồi cô dùng thang, có phải ngày qua có người đưa tôi cái bí thư vậy, ngao ngày nghe nhận rồi tôi dùng, tôi nói cảm ơn cô, tôi nhận công đức rồi tôi đưa cho dự thai, tôi không cần điếm bản gì đây. Cái đó là cách thường nhất, mà khi tôi làm như vậy tôi có khe, tại vì tôi làm cái chuyện này của đại chúng, quý vị thấy rõ. Còn nếu mà cái thùng phước xương á, quý vị thấy rõ lắm, cái thùng phước xương á để cái đó nó phiền não người ta lắm, người ta quên cái bốt mà thấy cái thùng phước xương, vô lại Phật Quan Âm cũng thấy cái thùng phước xương, vô lại Phật Địa Tạng cũng thấy phước xương, ra ngoài lại ông Táo hay là ông Tề Lợi cũng thấy thùng phước xương, người ta không có vui. Mà còn gặp những cái tay mà mánh luôn mà đi chùa đó mà ăn mày công đức đó, thì nó kẹt cái tờ coi như là từ mới nhá nhá vô cho mình thấy mình tưởng trong mà nó rút vô có 2 đồng thôi, ai biết, phải không? Ai biết, tại vì bỏ thùng phước xương không có gì xiết, nhưng mà lại trúng cho cô Diệu Khai đó. Cô Diệu Khai biết rồi, cô Lý Kiều biết rồi, Thủ Quỷ biết, Hồng Đức biết và Liễu Thịnh biết. Thành nó cúng 5 đồng thì kỳ, mà đúng 50 thì coi được được cung trăm cho nó chảnh với người ta, thành nó tại vì còn biết bị xiết. Như vậy là tôi dùng cái diệu quan sát tiếng đúng không? Hiểu chưa quý vị? Rõ ràng không có thùng phước xương nha quý vị coi. Người ta cúng rất là thoải mái, ta không có phiền não. Đó là những cái mình dùng. Mà Phật nói chúng ta đều có cái diệu quan sát trí để sử dụng, tại sao chúng ta lại, mà cái quan trọng nhất là sử dụng cái bình đẳng tánh trí. Cái bình đẳng tánh trí quý vị thấy nãy đó, khi mà tôi nói cái câu là bữa nay từ nay cấm thỉnh sự. Ông cha nhà thờ ông khái liền, thấy không? Không phải tại vì sao? Tại mình nói tôi với quý vị Phật chúng sanh tánh thường rộng rãi, cái Phật tánh đó bằng mình Phật đẳng tánh. Mà tại sao chúng ta lại có 2 cái giai cấp, phải không? Phật tự tại trong bụng ngồi. Và trong khi đi ăn quý vị thấy rõ ràng không? Thầy, chư tăng, mấy sư cô cũng lặng lặng đâu rồi đó khui một hộp ăn. Có không quý vị? Quý vị ăn gì thầy ăn đó. Chứ như vậy đó, hồi nãy đó có người nói dạ thầy cái con dọn mấy cái hộp lên trên này ăn cho nó trang nghiêm, cho nó cái đó là ông không có chịu quan sát trí. Tại vì cũng là một cái hộp cơm đó y chang vậy, nhưng mà dọn vô phía sau thì mấy cái gì mà suy nghĩ vọng tưởng của mấy cái bà mà diễn nghĩa đó, từ cái chảo ra cái mông gì đó, thì hôm nay ở trong đó là ăn bào ngư di cá cộng chết tôi không tạo, không có thì tạo ra 2 cái giai cấp ăn uống. Và quý vị sẽ thấy rất là thông cảm, rất là thoải mái khi thấy mình ăn cái hộp đó mà thượng tọa thông lai cũng nhào ra ăn cái hộp, mà mình ăn cái đũa tu go thượng tọa thông lai cũng ăn cái đũa tu go, và mình ăn cái hộp lập tức thượng tọa cũng ăn cái hộp lập tức. Quý vị thấy có thoải mái không?
Thoải mái.
Kêu là biến cái mặt ra thức cái chấp ngã ở trong đệ tử phe ta phe thầy thượng tọa hạ tọa gì trở thành ra là gì? Bình đẳng tánh trí. Phật nó quá dạy đi, tại sao không sử dụng những cái đó? Đó là tài sản Đức Phật để lại, thấy không? Thành ra có những người họ sử dụng cái là phân biệt tính toán trí của thế gian. Phật kêu là thế trí biện thông, một trong những cái nạn. Ồ, bây giờ mình biết cái tên bà này rồi, thấy không? Mình lấy cái số của đời bà, số cái địa chỉ bà rồi cho mình gửi bà tập cái số, mà bà hứng ưng hình phạt mà bà trả lại bà phạm tội, bà bỏ bộ thì bà không đủ trả tiền. Có quý vị đã bị như cảnh không? Tới mùa Tết gửi lại cái số cầu siêu, gửi lại cái số cầu an, gửi kèm cái giấy số mua dùm một cái bàn, mà hình ông Phật này kia mình dùng mình bắt tội, mà mình trả về sao? Quý vị nhiều khi tức quá cũng gửi cái giấy số đó trả lại mà kèm theo cái chất 50 có không quý vị? Mà cúng với cái tâm là sân hận, cái tâm là cúng để trả nợ quỷ thần, không có phước gì hết. Thành ông thầy đó ông gửi ra 100 người tạo cho người ta giận hờn 100 người. Ông thầy đó không bao lâu ông thầy đó sẽ thất bại liền, tại vì cúng mà bị một cái nghiệp là tạo cho chúng sanh không quan hỷ, thành ra cái quả là cái chùa đó không có yên lành, cái chùa đó sẽ bị phật lô, cái chùa đó phải thưa kiện, cái chùa đó tổ chức đi hành hương, tổ chức cái gì cũng thất bại, cái đó là mang tiếng mang tâm đủ thứ gì, cái nhân của mình làm cho người ta không có vui. Tự nhiên gửi về một cái giấy cầu an cầu siêu, rồi ngày nào thất bại cũng gửi về cho mình, mà không phải một chùa gửi, 10 chùa đều có địa chỉ, mình đều gửi 10 cái, có không quý vị? Rồi quý vị phải ngồi tính toán, chùa này mời Du Lan, chùa kia mời Du Lan, có gì quý vị? Quá tối quả ở đây ta cúng 50 chùa, thành ra quý vị cúng với cái tâm là phiền não, cái tâm mà trả nợ quỷ thần, thì cái quả là mấy ông đó cũng là y chang như vậy. Còn sư phụ chưa có về trong hệ thống thì gửi làm phiền quý vị, quý vị. Nên mà quý vị có vui, quý vị nghe thì giảm pháp hay, quý vị muốn ủng hộ cái system này, thì quý vị cứ việc lên cúng cúng rồi chúng tôi lại dùng tiền này lo lại cho cái system này, thầy không có dính líu gì hết. Thành ra từ cái chỗ đó mà chúng ta áp dụng chính thủ làm việc, chúng ta thấy một cái bầu trời hạnh phúc, tất cả chúng sanh đều có khả năng biến phiền não thành bồ đề, biến những cái tâm tính toán thành là diệu quan sát trí, biến cái tâm mà phe đảng chấp ngã thành ra là bình đẳng tánh trí mà chúng ta không thấy. Thành ra chúng tôi đã chiếu nữa, nãy giờ tôi chưa chiếu, nãy tôi chiếu có 4 hình nha, mà tôi giảm theo cái kia nó dài còn tới 17 cái hình nữa là cái gì vậy? Bây giờ không có hạn mà lũ đạm thì có thường. Bây giờ quý vị nghe cái kiểu lũ đạm là cái gì? Khởi cái tâm tính toán rồi, Cái ông thầy, cái lũ đạn nó có xấu hay tốt không? Lũ đạn không xấu hay tốt, mà cái chữ lũ đạn đó nếu mà giao cho tay cảnh sát á, thì trở thành đó là diệt gian trừ bạo, mà giao cho ai xịt trở thành là giết người. Thành ra cái lũ đạn nó không có tốt xấu, phải không quý vị? À, mà tôi nói giỡn, à, thời gian thì có hạn, lũ đạn có thừa cái cường đầm đầm lên, tức là gì? Tôi đang thử cho quý vị đang sử dụng cái tâm mà thành gì, tính toán, suy nghĩ. Nó, cái câu chiếc lũ đạn nó không có dơ, không có sạch, mà do cái tâm mình khởi ra dơ và sạch. Quý vị thấy rõ chúng ta dễ bị cái đó chứ. Dễ bị cái đó. Quý vị mở mắt ra, quý vị nhìn một người nào, quý vị cũng có tìm một cái gì đó, quý vị chê. Quý vị bước xuống ăn, quý vị cũng tìm. Đưa một cái hộp cơm ra đó, ít có người nào khen. Nhưng mà họ nói, cơm này sao cứng quá. Cái đồ kho này sao không vừa miệng. Cái đồ xào này sao không ngon. Căn này sao thiêu, nhưng mà nhìn nghĩ mấy bà chê cho dữ lắm. Chút xíu là bà thu vô nhiều lắm. Vì chê cho nó đã đi. Chê cho nó đã đi. Rồi mình thu vô. Tại sao chê quá cho bà Hồng Minh nó sợ rồi. Này ngon. Thành ra từ đó quý vị để tôi để ý tôi liếc bà nào chê nhiều lên nó chạy theo tôi. Thì tôi sẽ cuốn theo được. Quý vị để ý coi. Quý vị mà có mấy bà xã mà nấu ăn mà ông xã ông chê đó. Quý vị có ông xã chờ chê không? Tại vì nấu rất là cực. Mình phải coi như là xào, phải nấu, rồi phải ốp, rồi phải cực khổ. Mà ông xã chê thì lắm, nhưng mà để con xã ăn nhiều hơn mình. Quý vị cảm nghĩ coi. Chê là tìm một cái gì đó để hạ cái người đó, để cho thấy rằng cái công mà lao cho mình không còn nữa, để xóa cái công. Quý vị có để ý coi. Thành ra khi mà nấu một cái món nào đó, cái bà đó thay vì cảm ơn cái người nấu, họ mới tìm một hai cái lỗi chê để cho thấy rằng cái bà này không xứng đáng làm nhà bếp. Tôi không có cảm ơn gì cho bà hết. Thành ra chúng ta thấy, chúng ta toàn là trong người, chúng ta toàn là sử dụng những cái tâm đó không? Quý vị khi nào quý vị tu tức độ, quý vị mở ra thấy ai cũng là thương, quý vị khá được. Và quý vị mở miệng ra, quý vị nhân một cái người nào, người đó tụng kinh, quý vị cũng bắt được cái lỗi. Cái người đó thiếu pháp, quý vị cũng bắt được cái lỗi nào đó. Thì nó có những vị Phật tử họ vô đây họ nghe giảng sư giảng để chi? Để họ tìm lỗi của giảng sư, để mà họ tiếp. Có những người Phật tử họ đọc kinh rất giỏi rồi, họ vô đây chi? Họ vô để họ thử chiêu với cái ông giảng sư đó, họ làm khó giảng sư đó. Có lời đó không quý vị?
Có.
Chứ không phải vô để tìm hiểu. Thật ra chúng ta thấy rõ là Đức Phật có bị chê không? Chúa Giêsu có bị chê không? Đó, à, tôi đã nói hồi sáng này, người nào không bị chê là lên bàn thờ. Đức Phạm Dân Phúc, Đức Nguyễn Dân Hai, Đức Lê Nguyên Chỉ, Đức Lê Dân Hưng, Đại tá Hồ Ngọc Cảnh, mấy ông này được khen. Nhưng mà mấy ông lên bàn thờ. Quý vị thấy ông bà quý vị mà lên bàn thờ là không con cháu nào dám chê hết. Khen không? Từ khi quý vị ra nhà hoàng là quý vị được khen không? Tôi bảo đảm tại vì tôi nghe ngoài hả? Trời ơi, bà còn sống mà nó vô. Mà chồng con thèm nó thì đại tội cho bà thì bà a hành ác tội, bà khổ lắm. Nó phải giữ thằng con hết, bà cho ăn dơ trái này, nó cũng bữa rồi đút việc nhỏ bình này nó bà nổi thương, thương thì cái gì cũng đút ăn hết. À, nhưng mà bắt đầu nó chết trở quỳ thầy ơi, con chỉ là nhà chồng con cả tốt lắm thầy ơi. Giờ mà chết con nhớ quá chừng không ai giữ con hết rồi. Gửi một tố bằng nhà rồi. Nhưng mà nó giỡn cái gì thì để ý rồi. Khi vào đám ma người ta nói những cái tốt của người đó không. Cho nên đừng có dạy nha. Khi mà họ nói tốt cái gì là quý vị sắp chết rồi. Tại sao vậy? Quý vị nằm mà ngắp ngáp á, thì lại ai ăn của mẹ ơi. À, mẹ ăn dùng cái này mẹ. Mẹ ăn dùng cho con cái này. Có không? Những đứa có khiếu nó cũng đổ về. Những cái đứa nào có khiếu nó uống không về. Mà cái gì mà hấp hối là nó sẽ trở về. Đứa nào cũng dành, đứa nào cũng lo an ủi mẹ hết rồi hết. Cái đó là quý vị sắp chết. Thật ra nó còn chê quý vị là còn sống lên. Đó là cái định lực rõ ràng. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, cuộc đời của chúng ta nếu mà biết áp dụng cái trí huệ của Đức Phật, chúng ta sẽ hạnh phúc ở trong thế gian và xuất thế gian. Tôi vui với mấy bà già này đó, chứ tôi không có nạn. Thật ra mấy bà già này vô chùa ở cái hàng 7, hàng 8 này đó, họ cần cái gì quý vị? Cái bà trái cần cái gì? Nó giống như nó con nít vậy thôi. Buồn, không có con, không có cháu. Ở ngoài là bà nội bà ngoại vô đây là bà nào cũng buồn. Thành ra khi mà sư phụ về là mấy bà giống như cái người tuy là tuổi đời lớn nhưng mà coi thầy như cha, thành ra mình nghe cái điều đó, mình sử dụng cái tâm tình bi đối với mấy bà đó. Là cái đó, mà khi sử dụng như vậy nó sau này khi bà làm chung đó còn sống mà bằng trong ngông mình về để bà tâm sự những cái nào mà bà thấy là bị phiền não trong làm, thì lúc chết cái lời nói của mình mấy bà mới nghe, mấy bà mới nghe. Còn tại vì tiểu bác nói không nghe, tại vì tiểu bác tôi móc lò phải không, tiểu bác tôi móc lò bác không có nghe, nhưng mà tôi lắng nghe để thì tôi tạo cho mấy bà cái gì để sau này mà tôi nói để bà nghe. Thì lúc sống
là mấy mình đó, được mấy cái gì mà
đúng không vậy đó. Từ chỗ đó là những cái technique để mà chúng ta tu. Thành ra bây giờ là còn có gì là 4 giờ phải không? À, bây giờ tôi sẽ sám hối để trước khi chúng ta truyền giới cho trong này là con đứng lên quay mặt lại tới này chúng coi. Chúng này đó bữa qua chúng cạo đầu tại nhà thiền hội từ nhỏ tới lớn chưa biết đi tu, 20 mấy tuổi qua đây 3 tuổi mẹo mới 65, lớn hơn thầy 1 tuổi mới vừa qua đời mình cũng thôi. Chú cũng biết đạo rất là trẻ, thành ra sư phụ đứng ra lo từ hội niệm rồi lo từ cung thất từ A tới Z, chú không biết cái gì hết. Thì chú mới nói là sao cậu đầu nó xấu quá, nhưng mà tôi nói con làm rồi, tại qua cậu đầu mà mặc cái quần jean áo vua nó xấu, nhưng bây giờ nó phi đẹp không cái gì. Để tay đi đẹp để ông nói sao con cậu đầu nó xấu cho nó đẹp, để sao lúc mà chưa cậu đầu được. Rồi ông hỏi bây giờ ăn chay 49 ngày tu như vậy là ba con được lên, nó đi lên khỏi trận, tại vì con dùng thân nó ba con tu. Và như vậy nó nói giờ muốn lên cõi Phật sao, tôi nói là con tu 3 năm đi thì sẽ lên cõi Phật, bảo đảm được. Bây giờ con quyết định tu bao lâu? À, thầy hỏi nè, Khang, con quyết định tu bao lâu? Con muốn ba con lên cõi trời hay là muốn ba con lên cõi Phật? Con cứ nói đi, nói cho thầy biết, để chú nghe. Tự nhiên thì nó mắc cỡ đây. Ở đây người ta nói với con sao giống như người trong gia đình không? Con có thấy tình người ở thiền hội mấy con kia con không? Nó có cho đạo đầy đủ không? Mấy cô có cho con supply đầy đủ không? Có bơ vơ không? Còn lo hơn người thân con nữa. Thì giờ có gì mắc cỡ người đại gia đình? Bây giờ con muốn ba con sao thì thầy quyền cúng cho ba con nè. À chứ con nghĩ là con tu không rất thành thật. Nó nói lên cõi Phật rất là khó, vì nó biết nó sẽ nó tu thế nào cũng có phạm giới, thành chắc thật đưa lên cõi trời chắc ăn. Cái người là thành thật phải không? Con sợ là khi thọ giới mà 3 năm chịu không nổi là coi như là phiêu bị lớn cái cô nào đó, thế rồi thì mang con rớt xuống. Thành ra thà là tu 49 ngày vừa coi như là thèm mặn, nó vừa thèm gì cái lại nó xả ra, cái thành ra là trọn nhẹ thành đưa lên con trời thôi, phải không? Đúng không? Thành thật đó quý vị, như vậy mới là trần trăm đó. À, câu nói đó ba con rất là vui, nghe chưa? Dạ, lên tiếp. Dạ, con lên cực lạc là con biết cái sức con có mà đẩy ông nửa chừng cái nó thay vì tên vô giờ thì tên đinh phải không? Đẩy ông ở đây nữa. Sợ vậy tên đinh. Rồi, như vậy là thôi về cõi trời. Thấy không? Rồi bây giờ một cái vị nào nữa tu tới đâu rồi? Cô nào tu để giải nghiệp cho con lên đây. Ở đây tôi sẽ nhờ vợ của Đức Nhã cứu cho người này về cái việc thuốc. Hả? Cô đi về rồi hả? Tại vì tôi sẽ nói tới ông Chánh Pháp Luận. Con có cô này cũng đi tu tại vì có một đứa con ung thư tới thời kỳ cuối phải không con? Đưa cái microphone coi để thầy coi thầy giải nghiệp cho. Bị cái gì?
Nó không phải bị ung thư, nó bị AVM.
Dạ.
Yeah. Nó giống như stroke.
Nó mới 16 tuổi mà gần như bị stroke vậy đó hả? Yeah. Mà bây giờ nó là người thực vật chứ, nó không biết gì hết. Nó mới 16 tuổi mà bây giờ là đồ ăn là phải bơm vô, mổ một cái lỗ thọc hay trong đây đưa vô, tức là đây nó có một cái veo mổ vô bao tử, rồi nó bơm ăn xua vô trong bao tử, rồi trên này cái veo mổ đường cổ để làm cái gì?
Thở.
À thì như vậy á, cái quả của đứa nhỏ này là cái gì? Quý vị có nhìn cái cảnh mà chúng ta làm cắt cổ con gà, và khi chúng ta móc cái chỗ này nó có cái lỗ không, cái gì thấy không, con gà nó kẹt á, thấy không? Rồi chúng ta mổ bụng con gà ra nữa, do đó cái nhân quả là sát sanh nó mới 16 tự bị bệnh. Thì cái bệnh này thầy không có biết là cái lá nó có trị được không, thầy không có biết. Thầy được ung thư thì thầy nói cho Chánh Quán Lực đó để kiếm vợ của Đức Giả để sinh, mà thầy không có biết. Nhưng mà bây giờ con đi tu đi thì thầy cho nó rõ ràng lắm. Mẹ với con nó có một sự connection qua cái thứ nhất là cái nghiệp lực, cái thứ hai là cùng cái DNA, cái thứ ba là đứa con này nó từng nằm trong bụng con 9 tháng rồi con nuôi tới lớn, bao nhiêu cái tình thương. Thành ra cái người mẹ đó là đi phát tâm tu để mà giải nghiệp cho con. Mà bác sĩ về bó tay rồi phải không? Rồi bác sĩ nói thế nào là coi như là chờ để rút dây và chết phải không? Bao lâu? À, bây giờ là 4:05, chừng nào con rời cái này, con về đâu, nhà con ở đâu? Con ở đây thì sau khi con xả giới thì con cho thầy cái số điện thoại để 4:05, thằng nhỏ tuổi gì? Tuổi mèo. Dạ, sinh ngày 1999. Rồi như vậy đó thì gieo một cái quỷ dịch. Chút nữa thì về thì nhớ bây giờ là 4:05 thì gieo một cái quỷ dịch. Nếu mà cái thọ mạng thằng này nó rơi vào cung tử hầu 1, hầu 2 gì đó, hầu 3 gì đó thì sau bao lâu đó thì quỷ dịch nó có cái giờ coi coi nó trúng cửa tử chưa, mà tử là bao nhiêu ngày thì coi như là mình biết rồi. Quý vị nhớ trong cái kinh Dược Sư nó có cái câu này, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương có cái bản nguyện: chúng sanh nào ở đời mặt pháp không gặp thầy, không gặp thuốc thì ngài sẽ thị. Có không quý vị? Nhưng mà quý vị làm tại sao dự đàn dược sư có người thì hết, có người không hết? Như sư phụ Thông Lai ở đây, khi mà năm 87 bị ung thư vú não, rồi gặp hòa thượng Ân Sư ngài dị trì chú Đại Bi và chú Lợi Nghiêm, thì chính cái ông Khang này ba ổng cũng bị ung thư vào thời kỳ thứ tư, sư phụ thì lúc đó là thời kỳ thứ hai. Nhưng mà bác sĩ tuyên bố là cái vú trên này chỉ có 3 tháng không mổ thì bị nó vẽ ra và nó làm bát thân, mà mổ thì 50% là hết, mà 50% là không hết, lúc nào nó cũng đâu dám nói 100%. Và như vậy sư phụ quyết định không đến bệnh viện, và sư ông chỉ thầy sắp hối Lăng Nghiêm và Đại Bi mà sư phụ hết. Tại sao ba con không hết? Ba con đã vô bệnh viện mấy lần? Coi như là trên 10 lần. Và tất cả các loại thuốc bác sĩ điều trị hết. Như vậy ba con đã gặp thầy, đã gặp thuốc mà trị không hết. Thành Đức Phật nói là thọ mạng đã hết. Từ đây quý vị hiểu cái đại dược sư rõ ràng nha. Sư phụ chưa bao giờ trị bệnh, khi mà nhận được cái giấy khám nghiệm từ ở trên Stanford và chạy buồn quá khủng hoảng, chạy viết lọt lên dạng Phật Thất Thành 3 tiếng đồng hồ sau, và gặp hòa thượng và hòa thượng trị. Và chưa có gặp thầy ở ngoài đời, chưa gặp thuốc ngoài đời mà hòa thượng trị. Còn trong kinh dược sư, người nào mà không gặp thầy, không gặp thuốc thì dược sư có trị. Còn ai mà đã gặp thầy, gặp thuốc rồi coi như là thọ mạng đã hết. Hiểu dùng cái quyền nghĩa kiến dược sư nha. Hiểu chưa? Đâu đang quý vị dùng chắc tại sao có hai cái người từ bên Úc qua đây, họ bị bệnh coi như là mấy đứa nhỏ chậm phát triển, họ giữ đại dược sư xong cái nhỏ biết nói trở lại bình thường. Mà có những người đó thì trị không hết, vì cái người nó chưa bao giờ trị thì Đức Phật dược sư trị cho. Mà con có con cũng là bác sĩ bó tay rồi, ba của con cũng là bó tay. Thì bữa nay cái chuyên lành thì chị kêu có vẻ là nếu quả thật mà thọ mạng nó còn mà kia, mà con nhớ cái trình độ y khoa có Hoa Kỳ mà bác sĩ đã đầu hàng rồi đó, có gì cũng vài năm rồi phải không, 5.5 rồi. Coi như là cái số tiền mà điều trị nó bệnh viện nó mail về cho con biết cái số lượng cũng vài triệu rồi, đâu hết đâu, à tức là đốt hết cả trên cả $1,000,000 rồi. Là coi như cái hệ thống y khoa Hoa Kỳ mà đồng hành, tức là cái nhiệm xuống nó rất là nặng. Thành ra bây giờ con xuất gia này thầy không có bảo đảm nó hết, nhưng mà quyền cho nó nếu thọ mạng hết thì nó sanh được về các cõi lành. Nếu mà về làm cõi người thì được các đầy đủ, gặp được minh sư rồi tu hành. Rồi còn nếu mà nó về cõi trời thì cõi trời có Phật Pháp, cõi trời của đấu sức. Còn nếu mà lúc lâm chung mà nếu mà được cái thượng duyên, bữa nay nó kẹt cho sư phụ là con là dân ở đây, mà con xuất gia vô duyên với sư phụ, mà nếu không gặp pháp hội đó, cái thằng bé này đó, nó có gì là sư phụ phải về lo đám cho nó đó. Tại vì con tu cho nó, ở đây là một cái connection, một cái duyên thôi, thầy chỉ nói như vậy thôi. Chứ còn hỏi thầy chưa chúng hết không, tại vì trong kinh luật sư Đức Phật có nói không gặp thầy không gặp thuốc thì ngài mới trị, còn đã gặp thầy gặp thuốc tức là thọ mạng đã hết thì nó bây giờ mới hiểu nha. Thì luật sư có nói câu đó, ba con cũng đã trị liên tục rồi, bỏ tay và ba con đi, và ba con đi trong có 4-5 ngày. Có mình con là con trai, không có má con đây còn Việt Nam, mà ba con bị ung thư mà không có ý đi để dần chết trong vòng sư phụ lên hội niệm thứ tư mà tới chung trình đi, đó là đại phước rồi có gì. Ổng chưa có quy y, tới hồi tôi lên hội niệm tôi mới truyền giới cho ổng năm giới, và ổng là pháp danh là Thiện An, mà cuối cùng ổng nóng được khi mà tôi đi qua bên pháp bên condo tôi lo cái gì thực sự bên đó, thì bên đây ba hội niệm của tôi là nhiều quán tính lên, thì trên này gia đình tại ở nhà ở nhờ của bà con, và bà con họ sợ ung thư đây, họ kêu nhà hoàng lấy xác đi ngay, thành phố hộ niệm được có 3 tiếng mà nóng lên tới ngực rồi, do đó là cái phước duyên không đủ. Nhưng mà tại sao nóng lên ngực? Tại vì ổng được thọ ngũ giới vào trong cái phút cận tưởng niệm, trong phút ba con nằm liệt giường liệt chiếu, thọ ổng cái giới không sắc sanh, không trộm cướp, không tài dâm, không dùng ngữ, không uống rượu. Thì năm ngày đó ổng làm gì mà có tài dâm được, năm ngày đó ổng làm gì mà ổng uống rượu được, năm ngày đó là vì sao được, cho nên ổng được giới thể thanh tịnh, cho nên giới thể thanh tịnh thì được đi về cõi người. Chứ ba con hộ niệm chưa được 8 tiếng làm gì mà không có ngực? Nhờ cái công đức mà thọ ngũ giới ngay cái lúc cần tự nghiệp. Còn quý vị nhiều khi thọ lâu quý vị là phạm lung tung, có phải không quý vị? Rồi bây giờ tôi truyền giới cho hai cái vị này. Rồi sáng tới giờ tôi không truyền, nhưng mà thật ra tôi giờ khai triển cho quý vị thấy cái công đức của tôi như thế nào nha. Thì thầy không có nói bây giờ cái connection của thầy, nếu là đốt cho hai cái nhang, nếu mà cháu có thọ mạng hết mà thầy không gặp những cái pháp hội, tại từ đây cháu đừng có ra đi vào lúc ngày 25 tháng 12 cho tới ngày 28 tháng 12, nhớ nha, lựa ngày đi nha, đừng đi lúc đó, đi lúc đó thầy không làm gì được. Nếu mà đi trước con ở khu này lỡ không làm gì, rồi thì gọi lên thì thầy sẽ lên thầy lo cho cháu, thầy lo cho cháu. Còn con bữa nay là xin mời hai vị quỳ ở đây, quỳ trước một Phật này nha. Con thì quỳ trước ba con ở dưới đó, còn con á riêng cái bàn này bàn cúng nhau thôi, cái thanh niên thì quỳ đó, còn con qua đây, cái người nữ qua đây, người nữ qua đây. Thì truyền cho như vậy thôi, tại giờ sáng giờ con ở trong này là con cũng hầu như quý vị này cũng không có phạm cái giới nào lớn, tại vì tôi chỉ tuyên giới để cho họ biết thôi. Hôm nay lý do mà hai cái vị này nhận giới thì trước tiên cái này xin sắp hỏi cho quý vị trước. Quý vị lắng nghe đây, lấy cho thầy cái máy kia nữa con, thầy còn cái máy này kia. Khi nào mà quý vị nghe thầy khai thị đó thì quý vị lắng nghe, mà khi thầy niệm Phật đó quý vị trọng niệm theo, nhớ nha, để tăng cái lực lên cầu nguyện cho cái người này tu, để mà thứ nhất là chú Kham này tu cho Thiện An được về cõi trời, còn cô này tu để cho giải trừ cái nghiệp cho con trai đang ở trong giai đoạn là hospice đó. Thì bây giờ nghe thầy và quý vị cứ lắng nghe. Có cái quyền đó trước khi truyền giới là thầy phải khai thị cho tụi con sắp phối để cho trước khi tụi con nhận giới. Hôm nay ngày 22 tháng 11 năm 2015, tại trong một pháp hội Phủ Lăng Nghiêm, con làm lễ sám hối cho hai giới tử, một là tu xuất gia nhân viên một ngày để hồi hướng cho con được giải trừ nghiệp trước, hai là người con trai là của ông Thiện An hồi hướng cho cha được sanh về các cõi trời các Phật pháp. Hôm nay các vị này lỡ tạo bao ác nghiệp, đều do vô thị tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay đại chúng cùng với sư phụ niệm Phật giải trừ nghiệp trước cho hai vị tu xuất gia nhân viên này. Nam mô A Di Đà Phật. Hai vị giới tử này, hoặc đời này của hai vị, hoặc đời khác của hai vị, đã từng phạm sát sanh, trộm cướp tài, dâm vọng người uống rượu. Hôm nay xin hướng về Tam Bảo, chí thành sám hối. Hoặc hai vị này tự làm, hoặc thấy người làm, và biểu người làm rồi vui mừng theo. Hôm nay niệm Phật hiệu, chí thành sám hối. Mời đại chúng cùng niệm để trợ lực. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hai vị giới tử này, những cái việc làm từ thân khẩu ý gây ra, hoặc có che giấu hoặc không che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh, cùng chư á thú. Hôm nay được gặp tri thức hướng dẫn xuất gia yêu di, nguyện hồi hướng công đức này cho cha là thiện an, và cho con gái của người nữ thí chủ này được giải trừ nghiệp chướng, bảo chướng, phiền não chướng. Mời đại chúng cùng trợ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Qua sông đò chìm, chỉ cần ẵm con lên và muốn con được sống để mình chìm dưới đáy sông, với cái lòng từ bi đó, người nữ đã được lên lên cõi trời. Hôm nay đời bà pháp, một bà mẹ vì sinh mạng của con mà cạo đầu để giải nghiệp, cho thấy cha mẹ thương con vô bờ vô bến. Con nuôi cha mẹ từng tháng từng ngày, nhưng mà ít ra ở trong đời mạt pháp này, một thanh niên 26 tuổi vẫn biết cạo đầu ăn chay, tu hành 49 ngày để mà cầu nguyện trả hiếu cho cha, cho thấy rằng những người này rất là có công đức. Vì Phật dạy sinh ra đời gặp Phật, cúng dường Phật có phước, mà sinh không gặp Phật, phục vụ cho cha mẹ là cúng dường chư Phật. Với cái nhân này, người mẹ vì con mà tạo đầu xuất gia, người con vì cha mà tạo đầu xuất gia. Thầy nguyện cho nhị vị thí chủ sở cầu như ý. Quý vị có thấy là sau này cái tất cái hộ niệm của thầy, người sống nghe cũng quan hỷ mà người chết cũng quan hỷ. Sau này tôi có cái chương trình là cái nhân tượng niệm Phật, ban hộ niệm của tôi đều có một cái tượng Phật A Di Đà đặt trước mặt. Thế chi vậy? Chúng ta trì danh niệm Phật, chúng ta có 1200 công đức, nhân thiên đức Phật niệm Phật 800 công đức. Vì chỉ thấy được trước mặt có thể sâu lên, dùng cái tai nghe tiếng khai thị của sư phụ, tai có thể nghe 300 sự nhiệt độ, 1200 công đức chúng ta tạo nên triệu bộ. Và một ngày nào đó thầy hy vọng thầy có cái duyên về tại cái vùng Nam Cali này, quý vị sẽ thấy cái tất đích của hộ niệm của thầy khác hoàn toàn. Thầy không đủ thời gian để thầy hộ niệm trong 8 tiếng, vì thầy có rất nhiều cái tất đích để mà, và quý vị sẽ thấy rõ cái cuối cùng rồi. Người nào mà thầy dẫn cái khê người đó hộ niệm, người đó phải nắm từ cái đám như lên. Và trong cuộc đời thầy trên 100 mấy chục cái đám, chưa cái đám nào mà thầy hộ niệm mà nắm từ cái người trở xuống. Tôi cũng muốn một lần về miền Nam Cali này, ở cái vùng này, dùng cái đen này để tôi hộ niệm. Thì quý vị, người nào có duyên với thầy, quý vị thấy cách khai thị của thầy không, cách niệm Phật của thầy nhẹ nhàng không? Người sống nghe nhẹ nhàng, mà niệm như vậy người ta rất là thích, thì người ta sẽ nghe lời. Khi niệm xong mình mới dùng, mình dùng cái lời khai thị, và cái người sống an lạc thì người chết an lạc. Thì bữa nay con thấy một câu niệm Phật của thầy cộng với mấy trăm người, nó thành ra là mấy trăm câu nữa con nha. Bây giờ nghe thầy truyền giới đây nè, nghe đây. Chư Phật ba đời không sát hại chúng sanh, hôm nay tụi con tu hiểu một ngày một đi, giống như một cái ông lão say rượu cả đời ở bên hình sát kỳ viên không có xuất gia. Bữa đó say rượu chạy vào đồ xuất gia, Đức Phật sai A Nan cạo đầu, sáng hôm sau tỉnh rượu xin là xả giới, chửi Đức Phật tại sao tôi có muốn tu đâu mà cạo đầu. Đức Phật nói hồi hôm ông xin cạo đầu, thành ra ta cho cạo đầu. Bây giờ ông xin xả giới, ta cho xả giới. Một người trong cơn uống rượu mà xin xuất gia, Phật còn cho. Thì anh nói tại sao Phật lại làm cái chuyện nó vô ích. Phật nói bao nhiêu người tỉnh mà không xin xuất gia, một tên say rượu xin xuất gia, cái duyên này nó không bao giờ mất. Dù một ngày một đêm, tụi con cái chủng tử này không mất được ba cái tướng đầu tròn áo vuông. Cho nên quý vị lắng nghe thầy thì giới, còn thầy nương theo cái hạnh nguyện Đức Phật mà độ cho ông say rượu. Chư Phật trọn đời không giết hại chúng sanh, hôm nay tụi con được cái tướng đầu tròn áo vuông, tu để giải nghiệp cho con, tu để hồi hướng cho cha. Tụi con có giữ từ đây cho tới con là 49 ngày phải không? Từ đây tới 49 ngày khác con có giữ được cái giới không giết hại chúng sanh không? Được. Còn con giữ tới chừng nào? Và người mẹ này cũng từ đây tới 49 ngày không có nghĩ tới chuyện giết hại chúng sanh. Đó là giới thứ nhất. Giới thứ hai, chư Phật trọn đời không tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh, mà chư Phật lúc nào cũng mở lòng ra bố thí. Cho nên trong thời gian 49 ngày quý vị làm trưởng tử Như Lai đầu tròn áo vuông hình tướng Sa Môn, nguyện từ đây tới 49 ngày không tham lam trộm cắp tài sản chúng sanh, tụi con giữ được không? Đó là giới thứ hai. Chư Phật trọn đời không làm chuyện dâm dục, hôm nay tụi con chuyển cái giới là ngoại tình của cư sĩ thành từ đây tới 49 ngày không bao giờ làm chuyện dâm dục. Đó là giới thứ ba, được không? Giới thứ tư, chư Phật nói nào lời nói của ngài đem cũng an lạc chúng sanh, lời nói nào của chư Phật cũng đem lại hạnh phúc cho đời. Cho nên chư Phật không có khen trước mặt, chê sau lưng, chuyện có nói không, chuyện không nói có, quyền rủ phỉ bán. Hôm nay tụi con quyền giữ cái khẩu nghiệp là giới thứ tư, được không? Giới thứ năm, chư Phật không uống rượu và các chất say, trong thời gian 49 ngày tụi con quyền không uống rượu và các chất say. Đó là giới thứ năm. Chư Phật sanh với gốc cây, ngồi thiền tu hành với gốc cây, và giảng đạo với gốc cây, và nhập niết bàn với gốc cây. Hôm nay tụi con nguyện không nằm trên những cái giường xa xỉ phung phí từ đây tới 49 ngày, được không? Giới thứ bảy, chư Phật ăn vào buổi ngọ, chư thiên ăn vào buổi trưa, lồi quỷ thần ăn vào buổi chiều. Tại sao Phật cấm tỳ kheo thì không đi sa di ăn cơm chiều? Vì ăn cơm chiều sau 4 giờ lồi ngạ quỷ nó nghe cái tiếng đũa, nghe cái tiếng khua, nó đói mà nó ăn không được, nó nổi sân vì lòng từ bi mới cấm ăn cơm chiều, hiểu chưa? Nhưng mà bữa nay chúng ta không có ăn đũa, chúng ta ăn bóc, chúng ta không ăn chén, chúng ta ăn hộp plastic. Từ ngày nguyện từ đến 49 ngày ăn làm sao không khua đũa khua chén, ăn làm sao ăn bằng plastic để cho loài ngạ quỷ nó không nghe, thì tụi con không phạm giới, giữ được không? Thầy thoải mái lắm. Giới thứ chín là chư Phật không trang điểm và làm trò múa hát, thì tụi con cũng không trang điểm và làm trò múa hát trong 49 ngày, được không? Giới thứ 10 là không bo bo nắm giữ tiền bạc, và hồi thời Phật là không cho giữ tiền bạc, vì thời Phật ăn thì có tín chủ cúng dường, ở thì có tỉnh xá Di Đà, không có nhà bếp. Ở Hoa Kỳ này con còn phải trả bill điện thoại, còn trả tiền nhà, trả đủ thứ. Mà tiền cái giới không chịu tiền bạc thì con sẽ bị giới một bé trên đít. Thành ra không có bỏ sẻn, bo bo, nắm giữ tiền bạc. Tụi con giữ trong 49 ngày, được không? Ai có cần tiền mượn từ nay lên mượn hay lần này? Thì không cho mượn là bỏ sẻn. Đó là đại thừa giới. Nghe chưa? Rồi, bữa nay giới chỉ 49 ngày. Đó, rồi lên thập nhang lấy nhang dùng đi. Thật ra cái giới thầy nói cho rõ. Tại sao không ăn chiều? Vì ăn chiều chúng ta khô rửa chén rồi ngậu hủy. Nó nghe, nó ăn không được, nó hỏi lửa cho nó. Tôi nói rõ chứ không có phạm cái gì hết. Mà mình ăn bằng hộp giấy, mình ăn bằng cái đồ được có khô thì không có một tội. Giới của sư phụ là cứ từ duy mà cập giới đó quý vị. Đại thừa giới. Rồi, từ cái y này tụi con giữ. Có nhiều con là bị mượn của ai đó thấy không? Của má con thì không sao, còn cái chú kia là mượn có ai? Má có ai? Rồi sao bây giờ con Quyên Quyên thì nghĩ trên làng có đó, trả lại đi. Coi như cái y này cho ổng luôn thì trả lại bù cho cái cô Quyên Quyên cái y khác thì tại vì ổng cấp cho người rồi, không có lấy được 49 ngày nữa. Nhớ nha, con giữ dịch. Mấy cái y này cho tới khi ngày nào mà con tụi con tu và gia viên như vậy, sau này tụi con có lập chung thì nếu mà sư phụ còn sống nha, những khi tụi khi hồi chết trước con rồi sư phụ còn sống á thì sư phụ sẽ cấp y làm lễ cho con thọ giới lại và nghi thức của một vị tăng hay một vị ni. Con tính viết cái gì đó, chú gì đó, chú Kiệt đâu mất rồi, lên đây cái hình. Thì kiếm con nãy giờ, hồi nãy lúc con đi đưa cái hình đưa cho ba con lên. Cái ông này chim bao chết bao nhiêu năm rồi, than đối than lặng. Ba con thấy không, chết rồi năm nào. Thầy nãy thầy mới lấy coi cái có đây nè. Ai nào mộng con thấy, ai thấy. Nhỏ em vô thấy ông già vậy than đối lặng. Thật ra thầy mới lấy hình. Và con có khung chưa? Con thích sử dụng cái hình nào của bà con? Hai cái hình nào? Rồi lấy hình lý rồi. Con dưới cái sớ chưa? Sớ đã đưa qua đây ha. Rồi. Quý vị đừng có tưởng là họ đồ quần áo mà không có. Nhiều người họ tu thiền, họ bỏ cái đó. Nhưng mà thật ra đó, nhất thiết di tâm tạo. Khi mà người ta đòi áo, tôi không bắt mua áo giấy. Tôi nói chú này đi ra ngoài chợ mua cho tôi cái áo lợi, một bộ quần áo rẻ thôi. Rồi bắt đầu để lên đây cúng. Để cúng lên đây tôi sẽ trì chú cho. Và cái áo này sẽ sâu mặc được. Tại vì thứ nhất là do cái thần lực của thần chú. Cái thứ hai là cái tâm của người này. Cái thứ ba là khi cái chú này mua một số đồ người khác không hưởng được. Tại vì khi ba con còn sống á, con đi qua Mỹ thư viện gì HO, ba con này đi lính. Như vậy là con mà không có gì HO đó là con phải tốn 40 ngàn để kết mê vi giả. Hoặc là con phải cạo đầu làm sư quốc danh là muốn qua đây trà trộn cho cái chùa quốc danh, phải không? Nhưng mà đợt này đó con nợ ba con 40 ngàn đô la, phải không? Thành ra bây giờ phải mua mấy bộ đồ thiệt chứ không phải đồ giả đốt cho ổng, tại vì ổng hưởng được thì con phải sử dụng một số tiền. Đồ mua ổng bao nhiêu tiền? Có 20 không? 30-40 như vậy là còn nợ ổng có 390 mấy ngàn, 39 ngàn mấy trăm đồng rồi. Nó thành cúng đầy con. Để cái hình của ba giúp chú để con để lên bên kia đi. Ổng đại quý đó, để kế bên chú bên kia đó, để lên kế bên, dạ, để lên sát sát bên kia đó. Rồi cái bộ đồ này lên thầy kêu bác sắp cho ông đi. Và chiều á, sau khi cúng xong đó là cô Hồng Huệ đem cái hình của ông đại quý này về ở trên địa tạng. Và cô á, khi chúng ta thầy chú viện xong rồi đó, thì sau đó đó cô tụng cho ông cũng 21 ngày địa tạng y chang như ông kia. Rồi sau đó cái này đó đốt liền. Cái này ngày mai đó đem đốt, đốt trên chùa, đốt đồ thiền sắp ra cho ông. Tại vì cái tâm của ông, à, cái lòng của ông này và cái tâm với công đức thì khi mình cúng như vậy là tự nhiên ông là quá sạch, ông là ở kia thái đầu rồi, nhân thiên nhân thì ông thấy có đồ này do cái phước mà có những cái gì mình tạo. Thành ra quý vị biết này là có hết chứ không có. Người ta biết tên đồ là đã phải làm còn mấy thầy tu thiền á. Thì đối với lý là hệ thống khi mà đi ba con đó là ổng vẫn còn luyến ái trần gian này, ổng chưa siêu. Thành ra là ổng mới báo động cho gia đình con. À, sư phụ mới kêu lên đây cúng. Mà quý vị thấy rõ ràng không? Có chùa nào dám lạnh tụng 24 ngày để tạm không có gì? 20 tốt, mỗi một ngày một quyển, tụng 21 quyển. Chúng tôi dùng những cái tâm này. Rồi sau 21 ngày, ba con sẽ không. Nếu ba con đã hết cái nghiệp này, ba con sẽ đi lên cõi trời chắc chắn luôn. Còn nếu ba không hết thì ba con sẽ ở trong cái chùa đó. Tại vì ba con được cúng. Tại vì mỗi ngày ở chùa đó là cúng một lần về ăn uống. Và cô Hồng Quỳ tụng một quyển địa tạng là giá chót. Đó. Thì đó là cách tôi thầy cúng kiến quý vị sẽ thấy. Thấy không? Rồi, thầy con xuống dưới đi chuẩn bị cúng. Quý vị có gửi sớm, quý vị chuẩn bị gửi sớm. Ở trong này để cho tôi quý vị nào, quý vị sẽ thấy cái lượng tại sao tôi giống cúng vậy. Chỉ cần 7 hạt gạo thôi mà chút nữa cái lượng của đại chúng. Chứ tôi sẽ hồi hướng cái thời, cái bài pháp này thoát lên trên cái hệ thống toàn cầu. Có thể 10 năm, 20 năm mà người ta nghe cái bài pháp mà Thủ Lăng Nghiêm này, người ta mở tâm. Thì ông bà quý vị tôi hồi hướng, những người nào gửi sớm bữa nay đều được ân thiên công đức hết. Quý vị nhớ nha, mình sẽ ký cho cái này phải không? Dạ, xong rồi quý vị chuẩn bị lấy sớ ra rồi để chúng tôi chuẩn bị cúng. Dạ, chuẩn bị cúng đó.